Bữa nay là ngày mấy quý vị? 31 tháng 8 năm 2014. Ngày nay là cái ngày chúng ta sinh hoạt để mà hoàn mãn cái pháp hội 3 ngày tại thành phố Westminster, tiểu bang Colorado. Trong cái pháp hội này nó có những cái thù thắng ngoài cái sức tưởng tượng của tôi. Tôi đến đây vào ngày thứ tư, thì theo cái lời mời của mấy đệ tử là đến đây để nghỉ vacation, relax. Nhưng mà tôi thấy đúng là nó lắc lư con tàu luôn, đúng không? Rồi tôi không có biết, thường thường á, tôi bằng pháp là đệ tử của tôi là hả, tôi vô tôi biết mặt hết rồi. Cũng như mình dạy một cái trường trung học chẳng hạn như là Gia Long, trường học Võ Tường Toán hay là trường Bê Rốt Ký gì đó, thì mình nhìn cái hồi xưa một ông thầy là ông thầy coi như là thầy hướng dẫn của cái lớp, là mình biết được đứa nào, mình nhìn cái học bạ mình biết đứa nào quậy, đứa nào giỏi toán, đứa nào giỏi văn, mình biết hết. Còn đến Colorado đợt này thầy không có biết nó đâu hết trời hết á, thành ra cũng chưa từng là cái biết cái thực pháp như thế nào. Mà tôi lại soạn cái đề tài là Duyên Bất Cận, là một trong những cái pháp tối thượng thừa của một cái hàng Bồ Tát mà tất cả thập đại đệ tử của Phật đều ớn hết. Thành ra mà nó là cái bài pháp đó, nó lại đến cái lúc tôi soạn cái chương trình hả, mà nó tới vùng nào đó là tôi phải giảng cái vùng đó. Thành ra lên Duyên Bất Cận rồi mà Duyên Bất Cận lại đến cái vùng đó là lớp 3 trường làng, nó chưa bao giờ được học pháp tôi, cái đó rất là đau khổ của tôi. Tôi mới nói ngày thứ năm, tôi nói thôi bây giờ chuyện trên con chở thầy đi một vòng. Hỏi đi đâu vậy? Ông đòi lên núi, tôi nói khoan. Trước khi mà mình muốn đi cưới vợ cho con, cưới dâu cho con, thì mình phải là đi một vòng để mình coi cái dòng họ đó thế nào, phải không? Mình điều tra lý lịch coi là ba đời này có bệnh sida, có bệnh khùng, bệnh điên, bệnh gì không. Chứ mình đi một vòng mình hỏi hàng xóm. Thì trong kinh Phật nói là có y báo và chánh báo, tức là cái phước báo có dùng đó thế nào, thì mình lại cái danh đó nói với ông chạy tôi một vòng đau thao. Đi một vòng tôi nói ồ lạ quá ha, đi không thấy một người Mỹ gốc Phi Châu nào cầm cái bản xin tiền. Tôi nói cái chỗ này được cả mấy mốt mà tôi mà trở thành homeless về đây là số 1, phải không? Tại vì chả có ai làm cạnh tranh với mình, nhìn ra thì không thấy rác rết. Tôi bị chạy lên cái vùng trung lưu thì thấy cái vùng trung lưu cũng sạch sẽ, đi tới cái vùng thượng lưu như đây thì thầy khỏi nói rồi, phải không? Thì bắt đầu tôi thấy họ chạy xe rất là đàng hoàng, lịch sự, chứ không phải như dân Cali hay là dân New York hay là những cái dân Phila. Là tôi nói ồ chỗ này cái bộ thấy họ có một cái đạo đức. Tại vì cái phước báo là mình nhìn ra cây cối thì cỏ thì cái, những cái đồi nó không có gai gốc này kia. Rồi thấy khí hậu tôi qua đây thì tôi nghe Colorado cũng nóng, mà tự nhiên tôi qua đây từ thứ tư tới về nhiệt độ cao nhất cũng 8 mấy 7 mấy, tối thì 50, tức là tôi thấy đây là 4 mùa rõ rệt. Tức là từ đó mình thấy có xuân hạ thu đông, chứ mà chỗ nào một mùa không nó cũng mệt lắm, phải không? Thành ra mình lấy bà vợ mà bà chỉ có một mùa không cũng phiền lắm, bà phải có 4 mùa, phải không? Rồi sau đó tôi mới về, tôi mới nghĩ là giảng, mà về giảng gì mà cần sao. Thành ra tôi ngày thứ sáu là không có chương trình thuyết pháp. Trong ngày thứ sáu đó nó chỉ có thế này thôi. 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều Phật tử dân tập về cái nơi đây để mà ghi danh vào khóa. Rồi 6 giờ tới 7 giờ đại chúng thọ trai, 7 giờ tới 8 giờ để truyền giới, 8 giờ đến 10 người là vệ sinh cá nhân và làm việc của các bà tám, ông tám vậy đó, 8 cho đã. Rồi 8 tới 10 giờ là tới 5 giờ đó là đại chúng chỉ tịnh. Nhưng mà rồi đó cái đêm đầu tiên tôi thấy tụi nó cũng 8 dài dài tới 1 2 giờ sáng chứ đâu có ngủ đâu. Nhưng mà là tôi lại cắt cái chương trình mà vệ sinh cá nhân này, 8 giờ 10 giờ tôi giảng 3 bộ kinh, chính là chào hàng, kinh Di Bất Cận, chào hàng, Phật Quốc ở đâu đó. Đó. Rồi cái thứ hai là tôi giảng về lục tổ Huệ Năng, để cho họ thấy là quý vị đang tu theo bài kệ có thần tú hay là tu theo bài kệ có lục tổ Huệ Nhân, mặc là đốn hay là tiệm. Tiệm là tiệm tạp quá đó, chứa đủ thứ hết. Giờ quý vị hiểu là tiệm tu không? Nghe hòa thượng nói tiệm tu mà tưởng tiệm tu giờ biết bán tiệm tạp quá không? Là chỗ nào cũng có đó, quý vị đó là gặp ông thầy nào cũng quy y hết á, thấy không? Gặp ông Phật nào cũng rước về nhà hết, thấy không? Thành ra nhiều khi đó mình rước về rồi đó mình bắt mấy ông tu, thấy không? Mình mở máy niệm Phật để nó rung trời cho ông Phật chỉ đạo, ông nghe kinh Di Đà. Mình mở chú Đại Bi cho bà Quan Âm Bồ Tát nghe chú Đại Bi. Mình bắt mấy ông tu, mà mình bắt ông tu rồi đó, ông tu 3-4 tiền mà mình xin làm ăn tìm đi không khá là Phật này ông linh đem ra trả, đem trả chùa kiếm Phật khác. Đó. Rồi còn đốn ngộ là sao? là quý vị là đang coi như là bị ma nhập á, giả một cái bóp cái tỉnh liệm ma xuất ra đó. Đúng là ta cái bóp cho tỉnh đi. Có ba loại trị ma, là loại cái ma vô đang nghĩ nè, thôi ma tao cúng cho mày, ma mày đi dùm nhau. Tao khổ lắm, thì ngay mình nhập vô đi tao khổ lắm. Mà mình có sáu ma nhập vô, khi nhập vô mắt, khi nhập vô lỗ tai, khi nó nhập vô cái miệng, khi nó nhập vô cái mình, khi nó nhập đủ thứ hết á, thành kêu là lục nhập hả. Mà bây giờ tôi tìm tôi coi có cái gì bị ma nào nhập thì tôi tìm cách tôi trị, không thành ra giảng ba bốn bộ kinh đại thừa rồi đem ra cái đệ tử là Nhất Túc Giác ra của ngài Quyền Giác để khai triển chứng đạo ca, là chưa bao giờ tôi phải sử dụng hết, nghĩa là vậy, coi như là các loại công phu để mình cho nó có một cái chút chút tôi chào hàng. Mà khi tôi chào hàng rồi thì tôi thấy lạ, ủa cái đám này nó cũng ngon, nó cũng biết hưởng thức, ngồi nó cũng chả đến nào buồn ngủ hết. Tại vì có đứa tôi vô nó nói, thầy thôi thầy giảng bao lâu thôi, thầy giảng đừng quá lâu. Tôi nói hỏi như tôi con đây, con nghe chừng nửa tiếng rồi con đi về, cho con vô là thường thường á, con kiếm thùng phúc xương con bỏ tiền rồi con lại Phật, cái là con nghe 15 phút con về chứ con ở được. Tôi nói ok được rồi yên. Bạn hỏi tôi thấy nó ở lại 3 ngày luôn, thấy không? Tức là mình thấy nó phê rồi đó, thấy không? Biết mặt ngu hả? Ghi mà cạnh là vậy, nó phê quá ngu vậy, thấy không? Thành ra là tôi thấy là có một cái lạ lùng đó là Phật tử ở đây tụng kinh rất là tinh tấn, mà ở đây hầu như không cho ai tụng Lăng Nghiêm, mà tôi cho tụng Lăng Nghiêm mà họ vẫn ngồi nghiêm trang họ tụng, rồi lấy cái phần sau đó, cái phần mà mình tụng chậm thì tụng được. Rồi ngày qua tụng kinh Di Đà đó thì thầy tới quán, ủa hình như là họ lòng cộng tôi nói đây họ tụng âm, họ tụng chữ hát, phải không? Thành ra khi mình cho chủ nghĩa cái họ lòng cộng, nhưng mà chủ trương của thầy đó, mình người Việt tụng chữ Việt để cho ta rõ. Còn mình tụng đó mà cái ông thầy tụng mà người Phật tử không hiểu thì làm sao mà mấy cái vị hương linh hiểu? Cái gì hiểu thầy nói không? Thành ra đó chủ trương của thầy đó, ông thầy phải hiểu nó. Cái chủ trương của mấy hòa thượng ở đây là tôi biết tụng chữ Hán không à. Thành ông lên ông cầm cái ông đọc thôi, ông tán ý ai e, thành ra là ông ý ai e với này là ý ai ư không biết gì hết. Phải không? Thành ra mình làm sao là cái lực của đại chúng 100 người là phải là tụng một biến chú đó thành ra 100 biến. Thành ra là đầu tiên phải cho tụng Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là cái bộ kinh mà nói cái tâm ở đâu đó quý vị, trực chỉ chân tâm kính tánh thành Phật, mà đại diện là Phật giảng cho ngài A Nan đó. Thành ra tôi bắt buộc phải vô phát kinh đầu tiên là tụng Lăng Nghiêm. Mà trong một tiếng đồng hồ tụng Lăng Nghiêm đó, quý vị có suy nghĩ được không? Lúc thầy tụng kiểu đó có nghĩ được không? Có còn thương ghét được không? Vô tình thầy đá quý vị trở về với cái bản lai diện mục của quý vị đó, là thương ghét không để lòng đó quý vị. Rồi bắt đầu dứt cái thời kinh, nó hồi hướng bắt đầu suy nghĩ lại, thấy không? Nó thành ra chúng ta dập cái thằng con khỉ ý thức phân biệt của quý vị, thấy không? Rồi bây giờ bữa nay đó tôi biết có những người rất là giỏi, có cái chú này chú đến đây là chú nói chú biết thầy trên mạng, chú là một võ sư dạy võ đường đây, biết ai biết mặt không? Đó không? Ông võ sư đó, thì ông đến đây để ông hỏi là ai muốn học võ để đánh với ma thì liên lạc ghi danh cho ông để ông đánh. Ông chuyên môn có võ đánh ma, thấy không? Thành ra là ông là ông nói chuyện thầy thì thấy ông nói là tại vì ông biết á, trong kinh Di Ma Cật á, cái phẩm cuối cùng á là chỉ có Bồ Tát Văn Thù mới đấu nổi với Bồ Tát Di Ma Cật. Thầy nói ông đến ngày cuối cùng thì ông bận rộn, nó thì ông đến đây để mà ông coi như là ông đấu Di Ma Cật, ông làm Văn Thù lại đang đấu, thì ông hỏi thầy một câu, Văn Tự có nói được kinh Di Ma Cật không? Tôi nói không, Văn Tự chỉ là ngón tay cái bè để mà chở quý vị đến cái chân lý thôi. Cái gì mà dùng Văn Tự mà diễn tả được á thì cái gì đó không phải là chân lý. Thì tôi biết ông này có trình độ, thì tôi nói mời đạo hữu vô đây để ngồi nữa, quý vị đặt câu hỏi này kia để cho tôi nhân cái cơ hội đó mà tôi có thể là để mà closing cái statement hôm nay, để cho Phật tử đều có cái ân triêm công đức. Ở trong này có một cái đại phước báo là tôi đã cho được một vị xuất gia vào cái hàng Tuệ Thông. Không nha, tôi có một ông Tuệ Thông là ông đi rồi, ông thông luôn rồi. Chữ Hán thông là đi, phải không? Mà lai là đến, hiểu chưa quý vị? Thôi chữ tôi là thông lai, mà tôi lại đặt ổng thay đề tệ lai thì ổng ở lại, mà tôi đặt tệ thông tức là ổng có trí huệ rồi ổng đi luôn, hiểu chưa? Chữ thông chữ Hán là đi đó, mà lai là đến, hiểu chưa? Tôi cái thông danh của tôi ngày xưa mà tự đặt đó là từ một kiếp nào do một niệm bất giác mà con đã quên đi chân tâm Phật tánh, rồi giờ đó rồi con giác ngộ là con trở về với bản lai diện mục. Thành tên có thể thông lai là đi rồi rồi giác ngộ trở về nguồn, hiểu chưa? Còn cái ông tệ không này nó không phải là không có gì, nhưng mà ông được cái tệ không, không của bất nhã, chư pháp không tướng, không có cái tướng gì mà tự nó có, nó do duyên hợp mà thành, nó không sanh mà nó cũng không diệt, nó cũng không dơ mà cũng không sạch, bất trấu bất tịnh, nó cũng không tăng mà không giảm. Bây giờ cái ly này nó nhỏ nhưng mà so với trái cam thì nó lớn hơn, trái cam lớn nhưng mà so với trái chanh nó nhỏ hơn, mà so trở lớn hơn, mà trái chanh mà so với cái hộp đậu, và cái hộp đậu so với vi trần lưu trần thành nó không có cái gì được ha. Sầu riêng là thúi với người Trung, thúi với người Mỹ, nhưng mà thơm với người Nam. Thành ra cái đó là những cái tên ổng không này là không tướng, mà trở về với không tướng là trở về với cái thật tướng của chúng ta, hiểu chưa? Hãy chào quý vị. Bây giờ tôi đặt tên này, nếu mà có những cái tên nào mà nó đi luôn tôi phải chọn bớt lại, phải không? Chứ hỏi cho tôi đặt tệ lai rồi nó ở mãi à, phải không? Thành ra hôm nay mời quý vị chắp tay lại niệm Phật để mà cầu cái buổi vàng mãn này công đức viên mãn, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ. Tôi nói cho quý vị biết, trong kinh Kim Cang, một vị nào mà lên pháp tòa giảng được 4 câu kinh Kim Cang thì bây giờ quý vị đem vàng á, bằng đầy cái trái đất này mà cúng dường cho tất cả chúng sanh, mà tu rồi trở thành A-la-hán không bằng công đức của tôi ngồi trong pháp tòa này tôi giảng 4 câu kinh Kim Cang. Quý vị có tin cái đó không? Nhưng mà rồi quý vị đi nghe kinh Kim Cang mà về quý vị bị ông xã rồi chửi nha, nghe kinh Kim Cang bị chửi, đừng nói là sao tu có phước. Thì người đó nên mừng rằng mình đổi cái trọng báo ở trong địa ngục mà trở thành cái khinh báo bị người đời nguyền rủa. Thành quý vị thấy thầy Thông Lai càng tu mà càng bị chửi là tôi mừng lắm, tại vì giải cho tôi vô lượng kinh nghiệm, phải không quý vị? Thay vì tôi phải mang lông đổi sừng mà giờ này bị đệ tử nó đâm nó dập học sau lên chúng sinh nhộn nhộn chúng mà không giống gì hết, phải không? Thành nó ngậm thuốc độc nó phun thầy mà đồ thì chết. Rồi bây giờ chúng ta tu đàng hoàng nha, đây là cái giới đàng duy mới cần ha. Rồi mời quý vị chắp tay là cầu nguyện sự gia vị của chư Phật mười phương, nhất là Bồ Tát Di Ma Cật, cho con hôm nay con đem cái pháp Di Ma Cật là cái pháp tối thượng thừa, là thể nhập vào cái pháp môn bất nhị không hai, để mà con thấy rằng không ngờ tại một cái vùng cao nguyên cao độ 5,800 feet là có 4 mùa xuân hạ thu đông, mùa đông thì tiết trắng như là đất cõi cực lạc, mùa hè thì nóng như là ở quả ngục, mùa thu thì giống như ở cõi mà ngạ quỷ, và mùa xuân thì cây trái tươi đẹp bông hoa rực rỡ. Và hôm nay con đến đây đem lại mùa xuân cho vùng đất Colorado này, xin cầu chư Phật gia vị để cho Phật tử sau cái pháp hội này, những cuốn băng này truyền ra, Phật tử tại đây sẽ trở thành những ông Phật trong tương lai và phát Bồ Đề tâm kiên cố. Mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nay cái đề tài mà tôi đúc kết lại tất cả các tinh hoa của những bộ kinh Đại Thừa Duy Ma Cật, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Bảo Đàn, thì bây giờ tôi nói rõ đề tài chúng ta bữa nay chủ đề đưa vô đây là đi chùa để làm cái gì. Người ta nói đi chùa là để thời xưa thời Phật còn tại thế, các hàng cư sĩ của Phật U Bà Tát, U Bà Di, thiện nam và tín nữ đến chùa. Người nào mà có thượng căn thượng trí chỉ cần nghe Phật giảng một thời kinh chứng ngay tu đạo hoàng, thời đó chiếm được 30%. 100 người đến là 30 người ngay nghe bài pháp đầu tiên chứng được sơ quả tu đạo hoàng. Còn linh hồn ở trong cõi này là cõi người, chết rồi lên cõi trời, ở cõi trời cái hết phước rớt xuống một lần, hai lần lên xuống, tới lần thứ 7 là chứng A La Hán. Rồi có là khi mà có người tệ hơn nữa là nghe hai thời pháp thì được 50% chứng tu đạo hoàng, nghe ba thời pháp thì còn được nữa là coi như là họ chứng. Rồi đa số họ đều chứng quả, hầu như là họ đều dứt cái luân hồi sanh tử, chỉ còn tái sanh có 7 lần. Mà giờ đây quý vị thấy rõ không, một cái trường dạy đại học, ông này mở trường võ, tôi nói là tôi là võ sư nổi tiếng ở vùng Colorado, tôi dạy quý vị 7 năm sau sẽ lấy bằng, quý vị chịu không? Không chịu. Như vậy đó, mà thời Phật á, mà bây giờ tôi nói quý vị, trong này không có ai mà 7 năm ra trường được, nhất là ngồi sanh tử. Cái đoạn đi của quý vị á, quý vị từ đâu đến, quý vị không biết. Mà sau khi chết đi về đâu, quý vị cũng không biết. Quý vị chỉ lo hơn thua những cái chuyện gì đâu không à. Suốt ngày bà nào con trai, con gái, con nó không chịu học, nó không lo tương lai. Nhưng mà quý vị đã lo tương lai cho quý vị chưa? Thành ra quý vị chưa biết là quý vị sanh ra đời từ ở trong cái bụng mẹ. Quý vị có một cái chân tâm Phật tánh là tâm gốc. Và từ cái tâm gốc đó, chúng ta lại đi qua cái tâm ngọn là... Từ cái tâm gốc đó là một cái khăn, trở thành một cái khăn dài, trở thành một cái khăn. Ai có cái khăn tròn, khăn gì? Hỏi chủ nhà. Khăn dài dài một chút. Dễ dài. Thành ra từ cái tâm gốc đó là cái chân tâm, cái diệu minh. Từ cái biết rỗng rang, sáng suốt. Cái biết đó là bổn lai vô nhất vật. Không có vật nào có thể diễn tả được nó. Đưa lại cho thầy nói. Rồi một niệm bất giác, chúng ta lại từ một cái bờ biển lặng mênh mông, rồi chúng ta gặp gió, tám gió thương, gió ghét, gió được, gió mất, gió hơn thua, kêu là bát phong. Nó khởi lên để chúng ta rút bắt những cái đó. Rồi chúng ta quên đi cái biển đại dương rộng lớn mà chúng ta chấp vào một cái làn sóng nho nhỏ. Mà những cái vọng tưởng đó, đó, nhiều vị thầy tu họ dạy, nhiều vị thiền sư họ dạy, hãy diệt vọng tưởng, ngồi đi. Đừng có chạy theo vọng tưởng, đừng diệt vọng tưởng. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, vọng tưởng là sóng, mà chân tâm là nước. Quý vị có thể tách rời sóng khỏi nước không quý vị? Không. Tại sao có sóng? Tại vì có gió, phải không quý vị? Như vậy, cái quan trọng thầy dạy là gió thương khỏi đến, mặt biển lung lay. Gió ghét khỏi đến, mặt biển lung lay. Nhưng mà chúng ta biết rằng, chúng ta có một tánh nước là không có lay động. Hiểu chưa quý vị? Đây là con mắt, từ cái chân tâm này là một cái chân tâm dài. Khúc một cái khúc là con mắt, kêu là khúc mắt. Cái người nào mà bà già chồng ở khúc mắt là sao quý vị? Quý vị biết không? Có nhiều bà con mẹ già chồng có con, con ghét lắm. Nó khúc mắt, hở một chút con nấu ăn á, mà hả mà mặn chút. Bà con nói mày muốn giết tao, tại tao cholesterol, tao bị cao máu. Mà con giết lạc, ông lạc quá, mày nói mày cho tao xíu chất muối làm sao mà tao đi đứng đồng hồi được. Thì cái bà đó khúc mắt không vậy? Ghim khúc, thì bây giờ tôi khúc đầu tiên từ con mắt. Thấy không? Con mắt quý vị là nghiêm túc nhiều lắm. Đầu tiên quý vị vô đây đó là quý vị nhìn qua hả mà sao thấy cái bà đó cao á thì mình chê là cao như cái gì, cao liêu nghiêu ha. Còn mà lùn kêu sao, lùn gì, lùn tịt, phải không ha. Và thấy cái người đó mà hà tiện là kêu sao, trùng sò, kêu táo bón, phải không. Mà thấy cái người đó sang là kêu sao, nhuận trường, phải không. Quý vị thấy rõ không? Rồi á, mình cái lỗ mũi của mình á không được cao lắm. Mà thấy người ta sửa mũi, thay vì người ta sửa mũi thì khen đẹp với cái lỗ sửa mũi hạm tài. Có ông tự nhiên dùng hạm tài, phải không? Rồi cái tự nhiên là cái miệng người ta cắt kệ người ta chứ, phải không? Người ta bôm môi, người ta cắt môi kệ người ta chứ, mà kệ nó cũng mắc mớ gì tới mình. Rồi cũng viết thư hỏi thầy tại sao con nọ nó cắt môi làm chi mà về. Nó vô thọ bắt quan trai mà nó ăn nó về cái lỗ nó nhiễu nhão chạy nó sưng tù dù á. Nó kệ mẹ nó chứ, mà kệ nó chứ. Đúng như vậy? Quý vị thấy rõ chưa? Con mắt này tạo bao nhiêu tội không? Thầy là lâu nay đó quý vị biết, quý vị ngoại đạo không? Quý vị đâu phải là nhận cái Phật Thích Ca làm thầy. Quý vị đâu phải nhận nữa là thầy Thông Lai làm thầy. Đâu phải nhận thầy Di Sư. Quý vị nhận cái con mắt này làm thầy nè. Thì Đức Phật kêu bọn luật sư ngoại đạo là chính là sáu cái ông thầy đang ở sáu căn của quý vị đó. Phải không quý vị? Con mắt nó đang đi ngang tự nhiên chạy vô dồn cái mò. Ê, bữa nay có on sale, mấy xì đồ on sale. Là cái ông thầy cũng chạy vô đó, lấy thẻ ra sạc, nghe chưa con? Dạ, yes sir. Bây giờ thấy ai làm khổ không? Chạy vô cái sale mua về, cái gặp nhiều quá không? Để trong tủ á, nhiều khi để cái năm của cái này mua hồi nào? Lấy ra, có còn mạc con có không vậy? Trời ơi, ở Việt Nam thì khổ về thiếu mà đây khổ về thừa. Như vậy cái ông thầy nào biểu cái gì khổ? Khổ rồi cái bill về cái là trả là la trời. Con tu hành mà sao tự nhiên nợ nần nó chồng chất. Thấy không? Từ đó chúng ta thấy cái lúc này là ai do ra đây? Ai trói quý vị đây mà cầu giải thoát? Hả? Mình mở dùng con mắt, mở cái bụng ra. Hay là còn cái lỗ tai nữa. Trời ơi, nó nối nhau mà nó trái tay cái lỗ tai gục nữa. Lỗ tai ha. Ha, tự nhiên mà mình nói thiệt là mình thiệt là xấu. Nhưng mà ai mà khen mình đẹp thì mình vui vẻ mình nhận. Đó không quý vị? Lỗ mũi mình sạch lớp và chỉ hai cái lỗ để thở, nhưng mà công nhận lỗ mũi chị là lỗ mũi coi như là ngủ đỏn. Lỗ mũi đỏn là sao? Vào, tiền vào như nước sơn hành, tiền ra như giọt cà phê. Cái mình ủa vậy hả? Thì như tháng này tôi làm nail cũng nhiều lắm, thấy không? Thành ra mà mình nó lùng như vậy mà nó là tướng ngủ đỏn rồi. Có trên trong thì tướng là tướng ngồi đình diệm, thấy không? Mà nếu mà còn vua bà cũng là hoàng hậu á, thì ngủ đỏn là lùng á. Thành ra từ đó mình á mà không có cái đẹp mà ai nói mà tên bóc mình chịu không? Nhận không? Nhưng mà mình á không có cái xấu mà ai nói nó mình chịu nổi. Như vậy lỗ tai mình là lỗ tai gì quý vị? Lỗ tai bệnh, phải không? Lỗ tai bệnh là nghe được con lỗ à. Cái lỗ này á nghe lời khen, mà lỗ này là nghe lời chê. Từ nay quý vị làm ơn dán người hai tờ giấy, phải không? Người này vô đây nhập khóa đó, hỏi dự khai hỏi lỗ tai bệnh hay lỗ tai không bệnh. Nó dạ hỏi sao? Lỗ tai bệnh đó là viết bên đây là chữ khen ha, lỗ tai đây là chữ chê. Và hả mà như vậy đó thì mình biết cái loại đó, phải không? Hả mà dán như vậy mình dồn qua là mình thấy là khen, thì mình cứ kê bên cái lỗ tai khen này mình nói đừng nghe luôn chê, hiểu chưa? Lỗ tai bệnh tức là lỗ tai không có thông. Quý vị đòi hỏi làm suy nghĩ thông để làm cái gì vậy? Để mà suy nghĩ thông để mà trò le hả? Bây giờ cái thằng chồng của mình á, mình chỉ biết được là khi mình về nhà nó đứng cách đó 10 mét mình nói gì, mình nó nói gì mình nghe thì mình khổ ít hơn. Hay là bây giờ có suy nghĩ thông để bây giờ mình ngồi ở đây mà biết nói đang ở nhà nói chuyện với bộ nhí Việt Nam mình còn chết hơn không? Hả? Đúng không quý vị? Rồi đòi hỏi có tha tâm thông để như vậy? Tại con mẹ kia đó trước mặt mình nó là trời công nhận chị bữa nay chị đi cái xe nghĩa là mới tin ha, đúng là dân làm nail có khác là đi lấy xe từ mấy 2014 ha, công nhận ông xã để đi với em ngon quá ha, cái mình thấy mình khoái, nhưng mà mình bị rút ra được con mẹ nó chảnh ha, mua xe nợ không mở cái cớm ra là bị gối đúng không? Nghe cái đó là sao mình đau khổ ha? Tôi đó, tôi nói sự thật. Đứa nào mà đem cồ đô la ha, đem xe mà coi như xe mà xịn sọ chừng nửa đời có 2008 rồi lại là tôi biết đứa nó ngon. Còn đứa nào mà lấy xịt BM với Mercedes á là nó tôi biểu nó mình thích cái Yali á, nó đón mình phi trường á, là thường thường mở cái cốp lên nó không dám mở cốp, nó sư phụ để nó còn bỏ sao sao vậy. Tại tôi biết liền, tôi nói tại sao trong nó bị gối, sao thầy biết? Tại vì có bị gối mới đi lại Mercedes, không? Giờ đó nó không bao giờ nó dám nó dở cốp hết á. Đó là kinh nghiệm của thầy, phải không? Tôi đi với xe của ông chị Trơn này, ông đón tôi, ông mở cái cốp cái hiên ngang lắm. Vợ ông hiên ngang vì tôi biết ông đi xe Mỹ, phải không? Thành vợ cái cốp lên không có gì, tại xe Mỹ nó có 20.000 mà đi lấy xịt em 100.000 đó, tự nhiên là phải ăn mì gói. Quý vị thấy chúng ta toàn lại đeo mặt nạ hết. Nhưng mà một ông kỹ sư mà đi một chiếc xe là 10.000 có mất bằng kỹ sư không? Không mất bằng. Một cái bà làm nail học lớp 3 trường làng đi chiếc Mercedes, bà có trở thành bác sĩ không? Không có. Nhưng mà cái Mercedes nó đì bà dữ lắm, nó đì bà dữ lắm, nó kêu Mercedes. Bà bảo đậu xe rồi bà liếc qua liếc lại, phải không? Lựa cho nó không dám đậu đâu, phải lựa tuốt xa trống đậu rồi đi bộ vô. Còn mình nó mà đi cái xe cũ mình lủi vô mình chả sợ con ma nào hết. Còn bà đậu đó bà sợ mà nó quẹt trẹn cái là tốn mấy ngàn. Rồi tới ngày mà cái đèn mà nó cháy lên là sơ bịch á, thì cái bà đó phải vô dealer, thấy không? Vô dealer nó sạc hay nhất cái check in cái tôi tắt 1.200. Còn cái xe Corolla mà thứ mà đợi mười mấy năm thì thích vô tốn có 40 đồng hoặc là 29 đồng on sale. Bây giờ thấy rõ chưa? À, thành ra là Mercedes nó đi mình dữ lắm. À, thành ra từ đó quý vị sẽ thấy rằng có cái bà kia bữa mới chở tôi, bà đi đón, mà bữa đó mà lên cái tự nhiên cái máy lạnh nó hư mà quý vị biết đó. Arizona mà mở lên tôi nói sao mà con không mà quay kiếm xong nó thầy ơi chịu khó nóng chút hả như vậy mình đi mà xin đi là phải có máy lạnh. Trời ơi nó quay lên mà tôi ngồi tôi nóng tôi nói gần chết luôn, không dám quay cửa xuống. Hỏi sao vậy? Tao biết xe con máy lạnh thương thầy mẹ xin đi là thông cảm, thì ngồi có nửa tiếng hồ hết. Trời ơi mỗi ngày nó nóng rồi nó để cái hồn gà muốn chín luôn. Đúng là nó đi tôi nửa tiếng đồng hồ tôi mới biết đâu là quả ngục trần gian. Mà nó ham cái gì quý vị? Dân nó bệnh ông thầy lỗ tai đó sợ chê hả? Như vậy quý vị thấy những cái gút này đó gút nhưng mà mở từ đâu? Đấy được rồi, mắt tay mũi lưỡi thân ý sáng thầy mở ngay ông thầy ý thích cho tôi tu ngay cái ý cho tôi hả? Hồi đó có một ông giảng sư ông giỏi lắm cỡ như tôi vậy đó, nhưng mà không chứng quả gì hết á. Ông lên pháp tòa ông giảng như mưa bay nước chảy, ông giảng pháp thoại nào là cũng có chứng từ tu đà hoàng cho tới a la hán. Ông giảng cái hồi ông đạo lực tới là 170 người chứng A-la-hán mà ổng không có chứng quả nào hết rồi. Thì bữa đó Phật mới nghĩ cái kế, chạy cái ông này cũng giỏi quá đi. Phật vẫn bắt ổng lên để đọc toa thuốc. Ví dụ thầy nói đọc toa thuốc không? Tôi đang đọc toa thuốc này nhưng mà tôi không uống, phải không? À, tôi là nha sĩ, tôi nói là tôi quảng cáo cái này, đây là có một chai kem thì nói nghĩa là rất là hay. Kem này đánh xúc vô một cái là bao nhiêu nó là vi trùng sâu răng khỏi cần cập nha sĩ Hằng. Deep clean gì là nó sạch sẽ hết đấy. Nhưng mà tôi cười ra cho đến hồng nó giả ra. Tôi là loại đó đó. Có ai mua không quý vị? Đó. Thành ra là tôi là loại độc tao thuốc. Thì ông Pháp Sư đó Phật. Phật suy nghĩ và làm sao độ cho ông này, thấy tội quá. Thì ông nói, bây giờ Phật mới nói thôi, kể từ nay đó gặp Pháp Sư đó là thỉnh, làm cái lễ thỉnh sư kêu là thỉnh Pháp Sư rộng. Tức là rỗng chứ không có ruột. Thành ra bắt đầu ổng tự ái. Bởi vậy là con thỉnh Pháp Sư rỗng lên Pháp Tòa, phải không? Thỉnh Pháp Sư rỗng là coi như ăn cơm, thỉnh Pháp Sư rỗng là đi thuyết pháp cái gì đó. Là ai gặp ổng cũng kêu Pháp Sư rỗng với ổng tự ái. Thì bởi đó ổng mất mặt quá rồi, ổng mới tức quá. Ổng mới nghĩ mình là Pháp Sư Thánh Tòa mà sao mình không giảng, ai cũng chứng quả. Ổng mới chạy là cái ông lớn nhất, ổng tự ái mà. Trong này mà tôi mà không chứng quả là tôi lựa người nào lớn nhất để tôi hỏi. Thì trong này nó cỡ là tôi lựa cái người lớn tuổi nhất để tôi hỏi. Chẳng hạn như tôi hỏi Pháp Minh Như, phải không? Minh Như ơi, giờ tôi nói thật ông nha, tôi lâu nay tôi giảng vậy mà tôi không có chứng quả nào hết, mà tôi không biết sao mấy ông chứng quả. Ông Minh Như mới trả lời tôi, ông thầy tôi nghe thấy ông là tôi uống thuốc tôi hết bệnh, giờ tự nhiên tôi thành A-la-hán, tôi muốn bay chỗ nào bay, tôi muốn đi chỗ nào tôi đi, muốn lên trời tôi chỗ, còn ông thì sao tôi vẫn dạy ông? Thì đầu tiên tôi kiếm cái người thiết kế, thiết kế tại cái bản ngã mình mà kiếm riết. Kiếm riết ông nào còn cũng né, sau cùng có chúng tiểu 7 tuổi. Ông kiếm A-la-hán là do ông sư rộng như vậy. Cái ông nói giờ, là sư kiếm ông sư tiểu 7 tuổi. Ông nói giờ, xin lỗi đại đức dạy cho con. Ông nói, con không dám đâu trời đất, con vô chùa 7 tuổi mà tại con nghe thượng tọa giảng cái con tu con chứng quả con đâu có biết đâu. Cái ông nói vậy thì ông nghĩ sao ông dạy tôi đi. Cái ông này nói về con á, bây giờ ông tin không? Ông chức tiểu này bây giờ ông biểu dẫn ra cái sông Hạnh đấy, mặc y áo vô, rồi mặc y áo vô ông biểu nhảy xuống nước rồi biểu nhảy lên ông làm như cái nào xỉu thôi, nhảy hơi siêu rộng xỉu cái ông nắm đầu ngồi dậy, ông đi nước ông đổ vô trong cái tỉnh, ông nói giờ ngộ chưa? Ông nói chưa ngộ, chứng chưa rồi ông ngồi suy nghĩ chứ hồi đó ông hỏi vậy chứ hồi đó nãy bắt tôi nhảy lên xuống cái 100 lần mà tôi xỉu tôi cũng nói chứng sao mà ông chứng đó. Chứ hồi đó ông sao chứng? Ông nói là hồi đó đó con vô chùa thì con có cái thạch ở mắt dế, con đá dế, phải không? Đó, thành ra là sau đó đó con thấy cái con dế nào á mà nó ở trong một cái hang á mà nó chỉ không có lỗ nào á, con dế mà nó là con dế nó đá rất là giỏi, mà con dế nào mà nó ở cái hang á mà nó chia ra đó, nó có lỗ này lỗ kia đó, con dế nó hơi chạy tùm lum đó, nó không có giỏi. Thành ra từ đó là con nghe Pháp Sư dạy con là 6 căn, trong 6 căn này đó mà Pháp Sư giảng cái kinh Lăng Nghiêm á, là có cái căn của ông trời mà tặng cho Đức Phật á, Phật thắt trong 6 cúc á, thì trong đó con biết là có một cái cửa rất là lớn. Thì bữa đó con bắt một con dế, là con dế nó là cái nó có 6 cái lỗ, con bắt cái lỗ này cái nó chạy ra lỗ kia, con bắt lỗ kia là con mới bứt hết 5 cái lỗ, con chùa 1 lỗ, cái con đổ nước vô, con đổ nước vô cái con dế nó ra, con nắm đầu đó cái con biết rồi. Dạ, thì con cũng vậy, con đóng hết tất cả con mắt, cái tai con không nghe, có mắt như là đuôi, có tai như là điếc, có miệng như là trăm, có thân thì nóng lạnh không cần biết ha. Và con hàng ngày con tập trung vào cái ý của con, mà con thấy ồ cái ý này là cái tội, mà cái ý này cũng là cái công. Không có cái ý này thì con không thể nào nghe pháp của lời giảng sư. Mà cái ý này đó là nó ưa phân biệt hả, mà con gặp người nào á hả, mà tu thua con á thì con nói họ là cái hạng phàm phu mà con chưa thành Phật hả, hả mà con có cái tướng ở cái bà đó, ông này ngồi thiền, con ngồi thiền 2 tiếng con thấy cái thằng đó ngồi thiền con tiếng, con nói đồ tu dỗn phàm phu, mà lúc đó con chưa chứng quả hả, mà có cái tướng phân biệt hả, mà có cái tướng là mình là ngon, mà có tướng chúng sanh hả, mà có tướng Phật là có tướng chúng sanh hả, mà có tướng Bồ Tát là có tướng chúng sanh. Do đó bữa đó ngài giảng này tất cả các đại chúng, người nào mà không rơi vào tướng tướng, không có tướng Phật, không có tướng ta, không có tướng sanh, không có tướng thiên đường, không có tướng địa ngục, thì người đó mới thấy Như Lai. Và con thấy quả rằng cái khổ của con là do con chấp tướng. Như vậy con sau khi ngài giảng tới cái kinh, nghĩa là lúc đổ vệ năng à, lời kia là con ô như vậy tâm vô sở trụ, vì con trụ tất cả hả, mà trụ tất cả tướng là không bao giờ thấy Như Lai, tức là không thấy được cái chân tâm của mình. Từ ngày giảng tới như đó, và từ từ con biết, và từ đó con tìm đường đi, và từ đó con thấy rằng con khen chê thương ghét không để lòng, và từ nay con không có ngồi thiền nữa, con nằm duỗi hai chân ngủ, con khoái với cái câu giảng sư giảng thương ghét đừng để lòng nằm hai chân duỗi hả. Con nghĩ ủa cha mẹ đẻ ra cái chân con công công, mẹ con còn bóp sữa cho ngay mà tự nhiên bẻ cho công vậy hả hả, mà ngồi thiền thành Phật con cóc nó ngồi thành mẹ hết rồi phải không? Và từ đó tự nhiên là con thấy cho người còn ngày càng nhẹ càng nhàn, rồi con thấy con ăn vui đi đâu con cũng nhẹ nhàng hết á, rồi từ đó là con thấy con làm chủ được á. Con bị con biết là mỗi lần mà con chỉ cái tu cái này thôi, khi con giận là con nói ê mày đang giận tao biểu mày đừng giận, khi con tham con biết con tham, khi con sân con biết con sân, khi con tham mà con biết con tham tức là con là cái ông chủ của cái tham, khi con sân con biết con nói sân, con là ông chủ của cái sân. Như vậy cái sân này là do cái gì? Do ngày giảng lại khách già trần, bữa đó ngày giảng cái bài kinh khách già trần của cái ông Triều Trần Như, khách là đến là đi phải không quý vị? Như ở trong pháp hội này tất cả 100-200 người đây là khách, khách đến rồi có đi không quý vị? Khách đến rồi đi, còn ông thiện hành có đi không? Ông thiện hành là chủ không phải không? Ông thiện hành ở đây, ông thiện hành ngồi ra thấy ông này đái bậy, ông kia ngái, ông kia ăn nhiều, ông kia gây lộn, ông kia bà tám, thiện hành biết không? Thì cái đó là khách, khách là không phải của mình, mình làm chủ. Do đó khách thì lay động, khách thì chạy lăng tăng, mà ông thiện hành thì trụ trở lại. Do đó con biết con tâm chủ là không đến không đi, còn khách đến thì đi. Tâm thương, tâm ghét, tâm giận nó nổi lên rồi, rồi khi hết nhân duyên nó đi, từ đó con chính A La Hán. Ông này ông nghe, ông ta biết rồi, tại vì ông một bụng kinh mà. Và tối đó ông ngồi, ông từ từ ông khoanh ổng, ông ngồi ông nói tại sao ông ra ô mình ham danh, thành ra lâu nay mình chưa chứng, mình cứ nói mình làm như mình chứng, mình là tăng thượng mạng phải không? Thành ra từ đó ông lui về và ông khét ô lâu nay do cái ham danh ham khen, rồi đó giảng cho nhiều nhưng mà không có uống thuốc. Và bắt đầu ông mò ông bắt từ nay ông không thèm đi ăn nữa, tới giờ ăn không ăn, bịt con mắt bịt lỗ tai. Và ông theo dõi cái ý thức. Và từ từ ông nói té ra. Cứ mỗi lần ông đi cái ý ông nghĩ bậy, ông nói ê ông chủ cẩn thận, thằng ý thức đang quậy, con khỉ nó đang quậy. Và cuối cùng ông dùng cái kim cang, cái càn khôn của ông Tề Thiên á, cái gì mà Phật Bà Quan Âm không, cầm cái con khỉ ý thức ông lại. Con khỉ bây giờ biết con khỉ không? Con khỉ bây giờ biết cái hai cái gì, lấy hai cái lồng coi, mà nhốt con khỉ ở trong lồng, rồi quý vị chừa 6 cái cửa. Bà hoài này quý vị khẹt một cái là con khỉ nó bắt chước, nó làm theo một cái, đúng không quý vị? Con khỉ vừa bắt chước, và ông cột con khỉ đó, làm cột từ từ, ông cột. Sau một tuần lễ hành thiền, và ông cột được con khỉ ý thức, mà bắt được con khỉ đó hồi xưa là chuyên môn đi đâu, là 6 căn nó nhảy ra, nó dính mắt 6 trần. Bây giờ con khỉ đó vẫn dính mắt 6 trần, nhưng mà không có gút nữa. Ông chứng được một cái là tự nhiên ông nghĩ tới Đức Phật. Và ông dùng thần thông ông bay về ông đảnh lễ Phật, nói bữa nay mới chính là Pháp Sư Đạt. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ đi chùa làm gì? Quý vị đi chùa để làm gì? Có 3 loại Phật tử. Cái loại mà bán lai su đăng như ông Thầy Hỷ á, nghe tôi có làm gì nào, thì thế nào mấy bà này gần chết vô vụ bán su răng. Mà muốn bán lại su răng là phải vô quy y sư phụ thông lai trước, để mà huynh đệ mà không, ông này không có lường gạt, mà lũ có chết gọi ra thì ông cũng thật tỉnh chút. Thay vì ông chặt người ta là chặt thẳng người, và chặt mình chặt nhẹ nhẹ, cứ thôi, hiểu chưa? Thằng Tệ Hỷ đến với thầy là do bán lại su răng mà đến. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ quý vị bán lại su răng mà vô trong mấy cái trường tiểu học elementary có được bán được không? Mà nghe thầy thông lai có tới mấy ngàn bà già, trời ơi ở đâu mà nắm 3.000 cái bodhi si. Thầy nói bây giờ ông về hưu mà 60.000 là 60.000 năm đó quý vị, thấy không? Thì đầu tôi nói vậy chứ không phải vậy nha, tôi thí dụ cho đừng có tưởng ông gian ác nha, thầy hiểu đừng có buồn nghe không. Sư phụ là ghi mắt cật mà đem ra chém trước lửa để thử nào thương chém. Cái loại đó là bán su răng. Cái loại thứ hai nữa là bán nhà địa ốc, phải đúng không quý vị? Vô để kiếm. Loại thứ ba là dụ mấy bà già này mua kia đầu tư. Loại thứ tư là chuyên vô bán thuốc dưỡng sinh, như hồi đó như ông Đại Như đó, ông chỉ muốn bán thuốc dưỡng sinh. Hồi xưa trước khi đến thầy kìa, Thành ra từ đó họ đến với chùa là do cái lòng tham mà đến, phải không? Là có những cái lỗi mà đến chùa đó là tại vì họ sắp ứng cử cộng đồng, họ muốn cần số phiếu, có không quý vị? À, họ vô họ tham để họ lấy phiếu. À, họ là có cái mát Phật tử nhưng mà chạy qua bên nhà thờ cũng thấy họ luôn. Bởi vậy tôi mới làm cái đài truyền nhân có Phật Maria, có bà Maria và Phật Quan Âm, phải không quý vị? À, vậy tôi cho nó những giới nào cũng được hết. Thì cái lỗi đi chùa đó, rồi còn có một cái lỗi nữa đó là thay vì bây giờ đó quán đồ chay nó mắc quá đi, phải không? Đồ chay mắc hơn đồ mặn không quý vị? Mà bây giờ đó mình ra mình ăn á, hai vợ chồng mà ăn ngon á với hai đứa con nữa thôi, mình nói trung bình ở Mỹ này đứa trai đứa gái á, là buổi mình vô chùa mình đi ăn buổi sáng một bữa đó với trưa một bữa đó, mà chiều một bữa đó là tệ lắm đó, là cũng phải 150, phải không? Mà thay vì bây giờ vô chùa mình cúng 50 mình ăn 3 bữa mà có phước nữa. Nhưng mà mình vô chùa mà mình vô nhà hàng mình ăn á thì mình gặp mấy cái người mà bồi bàn toàn là cái dân hạ lưu không à. Mà mình vô chùa mình ăn là có phước lắm. Tại vì bồi bàn với người chạy toàn là thượng tọ với sư cô không à. Thành ra mấy bác câu gây quỷ mấy gì thấy không? Mấy thượng tọ sư cô, mấy sư cô, mấy bà đi là sắc hành sắc bí. Mấy thượng tọ thì chạy dọn bàn dọn ghế đủ thứ chuyện, phải không? Thành ra mình nói là ngon, mình thấy mình thượng lưu. Thành ra mấy bồi bàn toàn là thượng tọ hòa thượng với mấy sư cô không à, phải không? Người ta nói cái đó không phải không? Phải không? Mình nói được tiếng nữa, phải không? Rồi bây giờ mình giàu mà, ai biết mình giàu? Tôi đố quý vị nè, có vừa rồi có một chiếc xe gì người có ý mà nó bà đấu giá 38 triệu, xe gì? Ferrari hay xe gì đó? Hả? Ferrari 38 triệu đô la, có mà quý vị? Cái xe nó đưa lên trên quảng cáo mà trên đài SBTN nó nói đó, một cái tay tỷ phú mua, thì làm sao nó mua cái xe nó cũ xì mà nó đời 1960 mà đấu giá tới 38 triệu? Thì những thằng nó mua làm chi vậy? Bây giờ nó tự nhiên nó giàu quá mà nó không nổi tiếng, bây giờ tiền nó cả tỷ đô la cái là 1000 triệu, nó làm sao ai nổi? Nó đấu giá mẹ cái xe đó, cái xe không đáng gì, cái xe về chạy còn thua cái xe của tôi nữa, cái xe đời 84, tại vì xe đó đâu để hoài, một lần chạy là phải kéo xe cần vô để xô rung thôi. Thì mua cái là báo chí mới ảo này mua bằng cho mình nổi tiếng, quý vị thầy nói không nổi tiếng đúng không quý vị? Thì bây giờ đó bắt đầu có chương trình Phật Ngọc về là bao nhiêu ông to mặt lớn, phải không? Những cái thứ mà tham á, tham phước nè, tham giàu nè, tham ngọc á, tham danh, tham lợi, thì có phải là cái chùa nào tổ chức Phật Ngọc là đông người đến không quý vị? Mình muốn nổi không? Thì lúc đó đó là mới có phong trào là đây là cục đá này là lấy ra từ cái bụng của ông Phật nè. Tin không? Nhìn kỹ cái eo chút xíu à. Bụng ông Phật á, bụng bự không quý vị? Phật á, ông Phật mà đương lai là bụng nào cũng bự, nhưng còn thời sống lai nè, bụng bự. Tại vì tôi là Phật tương lai mà. Phật tương lai bụng bự không? Nếu mà bụng nhỏ đó thành là táo bón. Nhưng mà cái bụng bự này đó không phải là tu, mà do lên pháp tòa giảng đó, tôi phải luyện công, tức là tất cả những cái gì dơ quế tôi nén lại, coi như là thành ra nó phân bón, nó dơ dái, nó dồn lên đó, kêu là bụng này bụng bự do táo bón, chứ không phải bụng bự do mà cái rộng lượng, hiểu không? Thành ra cái ông Nhuận Trường này đi ngang, ông cái nói cái thù của con là táo bón mà nó chửi cha tôi, mà tôi giận quá. Tại vì tôi không dám đi tiểu, mình tập đi tiểu hoài, mình đang giảng pháp như vậy mà cứ chạy vô cầu hoài, thế là tôi luyện làm sao 12 tiếng không đi tiểu. Là luyện cái đó để người tôi hộ niệm, tôi đứng mà 8 tiếng, 12 tiếng tôi không đi tiểu để tôi giữ được cái chánh niệm cho cái người chết. Thành tôi luyện riết rồi. Nhưng mà tôi lạ lắm, mà khi tôi bình thường mà tôi đi tiểu thường lắm, nhưng mà hả bà tôi, mà tôi nói tôi bây giờ là đang lên pháp tòa nha, đang hộ niệm, thành thầy phải có luyện. Thành ra ai ở trong này mà muốn làm phô qua là phải luyện táo bón trước đã. Ai muốn không phá to phô qua phải luyện táo bón, không đi tiểu 12 tiếng. Ở trong này có mấy bà nào mà đi mà cứ 1 tiếng lần mà bắt nghỉ rất ra riêng, cái bà đó đừng bao giờ được phô qua nha. Thành ra cái đó, thành ra quý vị thấy sao? Thành vô trong này rồi nó mới có chương trình đấu giá Phật, thấy không? Thay vì á, ai mà biết thấy cái đó từ cái tượng Phật lấy ra, tại vì mình công nhận, quý vị nghĩ coi, cái ông Phật Ngọc cái gì cộng trừ nhân chia đó là cục đá như vậy, mà nó đẻo đến nó lấy ra, thì quý vị nhân bao nhiêu ngàn cái cục đá quý vị cân lên, ông Phật nguyên thủy cục đá đó là dụ như 1 tấn, mà bây giờ cộng lại những ông Phật mà lấy từ trong cái mình ông Phật ra là tới 10 tấn, thì 10 tấn từ đâu ra? Made in China. Chứ gì nữa, quý vị thấy rõ không? Mà ông Phật á, quý vị vô á, là cái thứ là vô đó chữ tham. Tham nghĩa là ngọc mới linh, mà Đức Phật có ngày đã không còn cái gì sắc tức thì không, là ngai vàng điện ngọc ngài bỏ hết rồi. Cái ngọc là cái mà Phật nó Phật ghét nhất, Phật thấy già Phật nói là con rắn độc, mà bây giờ đem cái mà rắn độc, đem cái mà đó mà đem để cho người ta thờ ta lại mà nói là còn linh, thì đi tu là diệt tham sân si để ra ngoài ba cõi. Mà tu kiểu đó thỉnh đồ Phật ngọc là chết rồi, là bảo đảm là nóng từ đầu gối với nóng tới cái bụng rồi ra không à. Tâm tham, tham là lôi đi vô ngã quỷ. Một lần ông Phật ngọc về đây là mấy Phật giấy này trở thành Phật cô đơn hết rồi, không ai đi hết. Phải không quý vị? Có danh tự Phật cô đơn không? Bây giờ hả, mình một lần Phật ngọc về là mình kêu mình Phật cô đơn. Cô đơn sao? Lo lao lại Phật ngọc một tuần lễ đây là nó bỏ cô đơn ở nhà, nó trở thành Phật ở nhà quý vị, thành Phật mồ côi. Nhưng mà tôi bảo đảm quý vị đó, tại vì Phật ngọc á là ổng chuyên môn là người ta về tới Bô Lia rồi đó, chứ người ta mà không chùi nó nội mà xách đi mà nó ái mộ nó xách ngang mỗi ngày ngàn cây đó, rồi nó Phật chúng sanh nó thương quá là ông Phật ngọc trở thành Phật Africa. Coi nó bóc ông Phật nhà nghèo đốt là có cây nha, còn Phật ngọc nó đốt mấy ngàn cây. Mà mỗi lần nó đi về tôi coi cái phim là cái ông chủ người Úc phải lấy về ông lao hết, ông lao ông không lao á là giờ thấy là ông Phật sức thân đảo lên đâu mà lô ô tô không à, thương cũng khổ lắm. Thành từ đó chúng ta thấy chúng ta đến chùa rồi cái đại gia sao, vì làm sao mình nổi. Bây giờ ông Phật này đó là cò mồi nha, sau này tôi giải biệt tôi tổ chức tụi mình nè, thì chờ cái ông Phật này thầy mua có 50 đồng nha, nhưng mà con làm bộ con nói à, tôi đấu giá ngàn. Cái ngàn cái vỗ tay cái đành thế là ông này kỹ sư NASA mà Thiện Chơn cũng kỹ sư NASA, con 1,5 ngàn, thấy không? Kỹ sư NASA bà chuyện nghe ông này kỹ sư 2 ngàn, thấy không? Thì cái bà kia nhà đổi chết ngàn, tao thu mày 3 ngàn. Thì như vậy có cái dịp để chi, để khoe là mình giàu, được lên đài, được nổi tiếng, được tai tiếng như thầy Thông Lai. Dễ quá quý vị, thấy không? Có phải là cái tâm mà khi đấu giá đó là toàn là cái tâm mà hơn thua, cái bản ngã. Thì cái anh nào mà háo danh nhiều nhất á là ông nó bị cái ông thầy lỗ tai và ông thầy con mắt, nghĩa là suối, suối phải không? Thì cuối cùng á ôm về một cục đất, ôm về một con cá lô cây. Hiểu cá lô cây không? Là không thấy cá thiệt, phải không? Trong khi đó, ông Phật thiệt á thì đi mua Phật cá lô cây. Quý vị có Phật trong người không? Có, ông Phật thiện này mới đi mua Phật cá rô cây từ Phật ngọc đem về mới để trên bàn thờ đông bình tây quả để cúng, nhưng mà cúng rồi tự nhiên á giá cho ông Phật ngọc này $6,000 tôi mới vừa đi đó đi đấu giá về hai vợ chồng ấy, bà hồi nãy tôi nói bà được rồi, mình từ cái đấu giá tới 5,000 mình hơn mấy kia được rồi, để chờ cho thằng nào nó ngu nó chết, tôi đâu có thua được hả, tôi cũng chủ tiệm nail hả, tôi đâu có thua nó đâu hả, nó ý cái tiệm nó có 6 ghế là tiệm tôi hả, 4 ghế mà dám chơi cái tượng này 6,000 á ha. Nó bắt đầu cái sạc bắt đầu mua về rồi tới tháng 9 bill, trời ơi tháng này tháng 4 đóng thế không có tiền đóng thế, hai vợ chồng mới ghi nhau, thành ra là bắt đầu là nó Phật này không linh, phải không? Tại sao thỉnh Phật vào lễ Phật đản mà không linh hả? Tự nhiên tháng rồi làm được 10,000, tháng này làm có 3,000, mùa thế dụ tới rồi ta lo lòng tới đúng thế đâu có ai cho làm neo, phải không? Thành ông Phật nó không linh, ông Phật nó không linh là bắt đầu hai vợ chồng á là chửi rủa rồi giận quá là lấy ha, mày ngon hả, tao nói mày không nghe thì mày đừng có đấu giá nha, nhào vô đập cái tivi cái bóp, mày đập cái tivi hả, tao chơi cái tủ lạnh bùm bùm đấy bà, mày chơi cái tủ lạnh á, tao chơi cái máy computer, đập đã cuối cùng lấy Phật đập cái bóp mẹ nó luôn. Có những cảnh đấu giá rồi. Vô trước Phật Ngọc thì đấu giá rồi, vô này vợ chồng đấu nhau. Đầu tiên tao bán rẻ nó đi, thì cái bụng mày bán rẻ nó đi, tao bán rẻ cái chuông, mày bán rẻ cái chuông, tao bán rẻ cái bàn thờ. Bán đã được đem Phật Ngọc đập cái bóp luôn. Cái đứa thầy Thông Lai hỏi làm sao giá lên khỏi đi, yên chí đi. Tôi mới gọi cái chùa có Phật Ngọc á, tôi nói hồi xưa cái cục này nó bể ra, ông nói được tôi đưa cái tượng kia nó mài lại làm 100 miếng. Thành cái tượng này 6,000 cho là tôi cho ông cúng được 40, tôi nói không cần nữa, tôi không lấy đâu, tại vì này bể nát hết rồi. Cái ông về cái ông đưa cho mấy ông kia đi chung vậy làm vậy ra cái làm thăm ông Phật này linh lắm, ông này là ông cuối cùng, thành ra mỗi ông bán được 100 để bán được 10,000. Bây giờ thấy đi chùa kiểu đó giảm sanh không à, tu để thành gì? Đúng rồi, mấy người mà đi tu Phật học là tu hú nhau. Bởi vậy tôi thấy đồng Phật cho nó khổ, Bây giờ ngày năm Phật thích ở Thích Phật A Di Đà không? Ở trong này đó là có người nào vô đây mà nói cúng dường tam bảo, người ta sẽ có trong cái quỷ đó, người ta sẽ nghe công đức rồi ta, tụi con giết cái sớ thì cúng dường tam bảo đó, cúng dường Phật có không? Có phải không? Tam bảo có Phật Di Đà trong đó, phải không? Tam bảo là có thầy và có pháp là in kinh. Nhưng mà bây giờ đó hỏi kỹ coi, xét túi thầy thì có tiền, xét túi cái ban in kinh có, mà Phật Di Đà nó tạo trả có đồng bạc nào hết. Ông xè cho thấy là tao không có đồng nào hết á. Còn cái bà kia đó, bà cầm bên đây là ngày nào hả? Ngày Đại Thế Chí phải không? Ngày cầm cái bình bát mà nói trời ơi trong này nó để nước mà nó không mở cho tao uống nữa. Cái xứ này cao độ, nó không có hiu mịch mà tao khát nước, ba ngày nay chả có đứa nào rót nước cho tao hết. Còn bên kia cái bà kia cầm cái bình mà nó thôi đứng đây đi, tôi rải cho bà miếng nước. Ráng đi, ngày hôm nay là mình về Cực Lạc mình uống nha. Có cảnh mình về đây mình đói mình khát mà không có đồng bạc nào hết, đồng bạc tiếng là cúng vô A Di Đà. Đó là cái ông này bị lường gạt ít thôi, còn ông Ngọc lường gạt còn nhiều nữa. Quý vị chịu giảng, chịu giảng với thầy không? Chịu không? Chịu vỗ tay đi. Tu kiểu mình bận Phật trên ông cũng bó tay luôn. Không? Rồi có nhiều bà mua hột sòn, bây giờ không biết bao lâu đi. Đi Việt Nam có nhiều bà đó, bà kể, ông chồng kể tôi nghe. Thầy, từ hồi đó tới giờ đó, vợ con nó không biết đi chùa. Mà sau này đó, nó cứ đi hoài, mà đến một chủ nhật mà nó đi á, là nó lột hết cái hộp nữ trang, nhẫn cưới nè, thấy không? Dây chuyền cưới nè, đôi bông nè. Mà nó sửa soạn thành là con cứ, nó đi cái chùa hoài, con mới tức mẹ này chắc vô, chắc là để ý ông thầy rồi. Là con á thì con thành thầy con ghen thì con đâu có dám vô, tại mình vô trong đó mình nổi bồ đề gai mình nói bậy, thành là con cứ lái cái xe lòng vòng con đậu rồi từ đó con hút thuốc rồi con lén con dồn qua cửa sổ thì con thấy nó cũng không có tư tình gì với ông thầy, nó cũng ngồi nghe pháp, thấy không? Nhưng mà con thấy có điểm sau khi con theo được tháng trời thì tôi mới biết té ra là nó vô nó khoe hột sòn với mấy cái bà bạn thôi. Tôi mới hỏi nó, tôi đâu thiệt bà nha, tôi tưởng bà vô bà mê thầy Thông Lan, không phải. Là tại vì á, tôi nói tôi chả có con mẹ nào mà ngu thương cha này đó, ăn nói gì vô duyên. Nhưng mà tôi thấy ổng anh nói dữ dằn quá, phải mê thầy Pháp Hòa nghe có lý, phải không? Thầy Pháp Hòa, quý vị ơi, Pháp Hòa từ Canada qua, Pháp Hòa mệt, quý Phật tử có khỏe không? Tôi với thầy Phúc Hòa thân lắm, nhưng mà tôi nói là thầy Phúc Hòa rất là dễ thương, nhưng mà tôi thì rất là như tôi là hai cái đối nghịch đó, giống như ở bên kia nhận trường bên đây táo bón vậy đó. Cái ông nói là thấy thầy Thông Lai là tôi thấy không có điểm nào vô duyên, cũng đáng ưa là cũng thương được, nhưng mà sau cùng mới tôi điều tra thì nó nói anh thấy không, đồ nữ trang của mình ấy, mình giàu mình mua cả đống này, mình bỏ xếp đi bác đâu có biết ai biết đâu, mà một lần mà muốn về Việt Nam khoe phải tốn ngàn mấy tiền máy bay ngồi 20 tiếng, mà giờ đeo càng nhiều nữa lại nó xin tiền càng nhiều, lỗ quá. Bây giờ em thấy mỗi chủ nhật em được khoe cái này cho bà con, phải không? Mình hột sò mình không có bọt, hột sò mình là loại Hồng Kông, phải không? Mình vô mình lắc chơi cho mình, cái là mình đeo hột sò là cái bà hột sò lại cái chị mua hột nào ở đâu, rồi có mấy cái bà mà hột sò nhân tạo đó mình nói đồ đó đồ dỗ, phải không? Đó thì vô đó gì cái bản ngã không à, đi chùa khoe của có không quý vị? À, rồi bây giờ hỏi em sửa cái lỗ mũi đi, phải không? Mà đâu có ai vô chùa đó mà mấy pháp bắt quan trai là con đi, mà em không có thọ giới hay sao vậy? Tại mấy bà đó thầy Thông Lai bắt lỗ hết rồi, đâu có cho đeo vàng vòng, mà em không thọ vô đó em đeo cái em nổi lên. Phải không? Đó, mà đi tu là kiểu đó đó quý vị, làm nổi. Thành vô mấy mẹ nào mà không thổ con trai vô đây cái lỗi đó là vô đi chảnh đó. Nói gì khoe. Nói quý vị thấy tôi kiểu đó thành Phật không? Rồi vô đó, vô tụng kinh, quý vị có hiểu không? Không có giảng pháp, các chùa không có giảng pháp, phải không? À, không có giọng pháp là trong chú Đại Bi có cái gì? Nam mô đá ra đá vô đó. Tổ cho tụng là nghe cái bà kia mới nói gì mà nghe bà già bà đế, bà già bà đế, bà già bà đế thôi. Đó là cái bà hôm qua bà nói con hồi đó giờ con đi chùa đây con nghe mấy thầy tụng nam mô đá ra hắt ra đá ra, mà bây giờ con nghe thầy tụng cái gì mà nam mô bà già bà đế, bà già bà đi, bà già bà điếc. Có cái đoạn đó không? Cái gì mà lạ quá vậy thầy? Thành ra hôm qua thầy tưởng quán là khen mấy bà đó thanh tịnh nghiêm trang, mà thật ra con nghe sao mà bà già bà đế, bà già bà điếc, bà già bà đuôi, bà già bà điếc, bà già bà đuôi, bà già bà điếc. Bà té ra thiệt con bà điếc là bà con của Hồng Diệm đó. Bà đừng quá thì thấy mấy bà đó chăm chú mà con nghe cái tiếng gì nó lạ quá mà con nói bà già bà điếc, bà già bà điếc, bà già bà đuôi. Nghe nó lạ lạ. Có cái phẩm mà bà già bà đế bà già, thành ra con thấy nó lạ lạ. Cái con về con cũng sợ hỏi hay quá, trong miệng kinh hay lắm, nghe ông thầy cũng tụng như bà già bà đế nó hay lắm. Không có cái phẩm mà bà già đó cái chỗ đó đó, quý vị thấy không? Nếu không nghe kinh đó, tiếng là tiếng Phạn, ông thầy không giảng, rồi tụng vừa xong xin đó là coi như gõ cốc cốc ken ken, hả? Rồi sau là mấy bà bắt đầu tu thời gian thì bắt đầu hỏi ăn chay được không? Dạ có, hồi xưa con ăn chay tháng là thập chay 10 ngày giỏi, và thường khen giỏi, thầy đủ điều khen giỏi. Rồi cái ăn chay thêm tháng coi như là ăn riết được 20 ngày rồi tới ăn chay trường. Ăn chay trường rồi bắt đầu cái ông thầy cũng suy nghĩ, nói bây giờ đó mình nó mới ăn chay xong thì mình đâu có bán, mình chỉ bán cơm mà lâu quá, vài ba tháng mới bán được lần. Bây giờ nghĩ tới có tiền hay bây giờ hỏi nhà có mỏ chưa con? Thì chưa có mỏ, bắt đầu gọi qua bên chợ, qua bên chợ lớn ở bên chỗ như LA đó, hoặc là gọi qua bên Đài Loan order hỏi mình điểm mấy bao nhiêu đệ tử trong đứa tỉnh trong cái mỏ vậy đi. Bắt đầu đem mấy cái mỏ lên để trên chùa, bắt đầu hỏi có chuông cho con, chưa có chuông, thỉnh hơi mở chuông để lên, phải không? Rồi bắt đầu á dạy nó đến chuông đến mỏ, phải không? Rồi bắt đầu mua cái mỏ là 50 thôi, cái này trong này đó thầy đã khai quang điểm nhãn, thành ra cái mỏ này đánh là nó linh lắm. Ôi, cái mặt nó cũng không thấy bà kia bán cái mỏ này có 25 đồng, sao thầy bán 50? Cái mỏ đó mấy cái bà ba tạo đâu có khai quang điểm nhãn, cái mỏ đó đánh là tự nhiên ma quỷ nó lại, còn cái mỏ của sư phụ có mặt khai là đánh tới đâu là chư thiên lại. Rồi cái chuông này sao mà con giống cái chuông bữa kia cái tiệm cái chợ Việt Nam mà thầy bán tới 500. Cái chuông này á, chuông ngoài kia đó là cái chuông của người phàm phu, chuông này là điểm nhãn khai quang, đó là chuông u minh, đánh cái là ông bà con từ dưới địa ngục cái nhảy lên như nhà con ăn cơm mới đó. Thỉnh một cái là về ăn cơm hết. Thế con muốn cứu ông này chuông u minh á, con chỉ là mô địa tạng dương bồ tát u minh giáo chủ, con đánh cái bom là nói tên bà nội bà ngoại con là tự động á, là đang ở cõi trời á, tự nhiên chạy xuống đi cũng bể không phải. Đang ở cõi trời chạy lên thiên đường, thấy không? Thì mới bảo nghe cái bắt đầu cũng có lý về đánh đánh thời gian. Tôi nhớ hồi đó tôi mới vào Mỹ có một gia đình vô cầm cái mỏ khiếu nại đem trả cho ông thầy. Hồi đó tôi không có chùa, tôi ở tạm ở năm 80 á. Cái mỏ này sao bể? Thì ông thầy tức với cái mỏ này, tôi mua cái Đài Loan nó bảo đảm tốt, sao đánh bể mà đánh bể được. Tôi thấy cái đang cãi cãi thì ông chồng không thuốc vậy lắm, giận sầm sầm, nó có gì đâu thầy. Ngày hôm qua nó gây lộn với con, thì con tức quá, con đang về con đi làm cực rồi, con đi cắt cỏ đổ rồi, con mua cái lốc bia, con uống cho nó giải khát. Trời ơi, nó đem bia, con nó giữ giới không uống rượu là bắt con không được. Tôi nói tao đâu có giữ giới đâu, bạn muốn em dục đi. Con giận quá ha. Con giận quá, con lợi con lấy cái chuông của nó hả, con liền ngoài kia nó bể cái chuông, cái nó tức quá, mày bể chuông ở tao xin cái mỏ này luôn, nó lấy cái gõ nó quýnh bung bung bung, thay tao quýnh cái đầu mày này, giờ tao quýnh cho bể cái mỏ mày luôn. Nó bể mỏ, thầy nói, thầy tu trì nó giờ hai vợ chồng quýnh vừa lính lộn lấy chuông mỏ vô đâu có return cho thầy được. Bây giờ tôi dạy quý vị, mình nên thỉnh chuông thỉnh mỏ, nhưng mà tôi cũng không có đủ sức theo quan điểm nhãn thay gì á. Mình gây lộn, mình thay vì mình lấy cái cây mình gõ đồng trả mẹ thì mình gõ lên cái mỏ đi. Thấy không? Rồi mình lấy chú đệ bi mình tụng hồi mình hết giận. Thì cái phục đích của cái chuông cái mỏ này thay vì gõ trên đầu trả, mà gõ tới đầu hết giận thì bon. Bởi vì cái gì đó về là bởi vì đánh định dùng thuốc thầy đánh chỉ cho thì chỉ nó mất cái chỉ nghề. Chớ cha khốn nạn, chớ cha thằng cha khốn nạn, con mẹ khốn nạn. Hết giận ta bà ha bò. Thế bây giờ sao? Bây giờ mà mình quấn trên đầu nó thì bị đi cơ cảnh sát. Bây giờ giận quá, bây giờ quýnh cái mỏ. Quýnh cái mỏ, quýnh chập mỗi tay rồi. Thì bây giờ mà mình ngưng cũng kỳ. Ái hết giận ta bà ha, bon. Bon cái chạy xuống dưới ngồi bằng ăn. Chạy vô thùng rác nè. Ông xã, nói vậy nãy tôi dùng chiếc bia nó còn đây. Cái bắt đầu, vậy được không? Bà đó thì tụng kinh niệm Phật, bà lấy niềm vui. Còn tôi nhậu một hai lốc tôi lấy niềm vui thì cũng giống nhau thôi. Ê, ông nói vậy tôi chịu nha. Uống rượu là giới thứ năm cấm, sư phụ cấm. À, bà tôi đâu có tu đâu. Tôi chỉ có nói chung là bà chỉ cần nhịn tôi một chút được không? Tôi đã nói rồi, ông còn nhịn tôi chút được không? Bắt đầu vô khai chiến nhập hai cái bo. Rõ hơi mở trong đầu thôi, hòa bình bo. Cái này bây giờ là uống đánh vài chừng nào mà bể ngõ với trường thôi. Giờ hiểu cách tôi chưa? Thành ra là cái tu, bây giờ cái đó là tu tại gia đó. Thành ra đó, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, nãy giờ tôi nói đi chào hàng thôi. Cái Di Ma Cật á, chùa ở đâu quý vị? Đạo tràng ở đâu? Chùa có nghĩa là đạo tràng. Mà thật ra đó, mà nếu không có những cái mà tôi nãy giờ tôi thí dụ tôi bôi bát đó, thì không bao giờ có một vị Phật xuất hiện ở đây. Nhờ có chúng sanh ương ngạnh, sân si, vô minh, chạy theo những cái phân biệt ở tâm ngọn, chạy theo ma tâm, niệm trước còn mê là chúng sanh, niệm sau giác ngộ là Phật. Thành một ông thầy cách đây 3 năm ông làm bậy là do một niệm bất giác, ông là chúng sanh. Ngày hôm sau ông giác ngộ là Phật, mà quý vị phỉ báng ông là quý vị đọa địa ngục, phải không quý vị? Vô thường mà. Nếu mà không có cái vô thường thì chúng ta không thể sống được cõi đời này. Đối với tiểu thừa, vô thường khổ không vô ngã. Vì con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, thì cái đó chúng ta đi theo tiểu thừa chạy vô chùa. Có nhiều bà, nhiều ông thầy giải rất là vô nhân đạo. Vô chùa cái biểu gì tu đi. Ngày hôm qua chú Minh Lao, bây giờ là sư chú Tệ Không. Tôi hỏi con có 5 con vợ mà con lo xong chưa? Dạ xong, cửa nhà nó có vợ. Con trai con lớn chưa? Xong rồi. Bây giờ con bao nhiêu tuổi? Dạ con nhỏ, sư phụ tuổi con tuổi tỵ, quý tỵ. Thì bây giờ con còn muốn cái gì nữa? Còn muốn con vợ thứ 6 không? Bây giờ không muốn, hết siêu quách rồi. Thì bây giờ con chờ gì mà không tu? Thì ổng mới vô đi tu, phải không quý vị? Cái đó là thầy khuyên khích ổng tu, vì ổng đã có 5 con vợ mà ổng lo tròn cho 5 cái nhà rồi, ổng lo cho con trai con gái thành thân. Thì bây giờ ổng đã cạo đầu, ổng vô làm công quả, ổng đâu có đất trong làng Di Đà, ổng không đi tu, ổng còn chờ cái gì nữa? Đó là đại thừa giới. Còn bây giờ trong nhà người ta nở còn cả như thiện hội nè, đứng đây, tiếng là kỹ sư, vợ đó là nha sĩ, nhưng mà cũng 2-3 căn nhà cũng còn nợ dài 300 ngàn. Còn con Hằng học xuống cũng ra student loan, phải không? Mà ngày hôm qua đó Mới lỡ rề rề gần tôi nói nè, đừng có đòi đi tu nghe, đừng có thấy mình lao đi là ham nha, cái chuyện hàng đó. Thì hàng nó mới nói, ông còn xài được tôi mua gì cho ông đi tu. Khi nào mà ông giống như ông trung tá thơ thì tôi cho ông đi. Hàng phải không hàng? Hàng đâu rồi, đưa tay coi. Lâu nay con thường nói câu đó, sư phụ lắm á. Dạy tốt mà. Nó nói rồi. Bây giờ thiện hỏi nè, vừa đẹp trai nè, vừa là kỹ sư quá chất nè, cũng làm đêm trong mấy nhà trong làm năm nè, mà còn xài được là lục căn đầy đủ nè. Tội gì cho đi tu hả? Hỏi chừng nào cho nó đi tu, chừng nào giống như cái bác thơ ngày hôm qua đó, cho đi tu. Lúc đó kiếm con bồ cũ nào của thiện hội đó, là nó đi tới cái là từng đầu từng túi vậy đó. Thì đi thật. Quý vị thấy rõ, nhiều người đó vô cái là suối, người ta bỏ vợ bỏ chồng đi tu, trong khi con người ta chưa trưởng thành. Rồi tự nhiên đó, mình đi tu mà không có công đức. Vì đi tu chỉ đem lợi cho mình là diễn ly được sinh lão bệnh tử, trong khi bỏ con, bỏ chồng, bỏ cha, bỏ mẹ, mình ở nhà coi con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo. Như vậy mà vô tu hàng ngày chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà không độ con vợ của mình thì độ ai? Phiền não vô tận thề nguyện độ thì độ phiền não, đâu đợi vô chùa mới độ phiền não. Vô chùa càng phiền não thêm, đúng không quý vị? Thì ngày xưa đó, quý vị mà chưa biết đi tu đó, vợ chồng rất là hạnh phúc. Bà già vợ chưa quy y thầy đó, thì bà chiều á cho con nha, năm đứa con nha, về đây mẹ nấu đậu lương, phải không? Mẹ làm bò nhúng giấm, phải không? Mà làm rồi gỏi thập chẩm, rồi cái là con cáo, rồi lại sung sục ăn gia đình. Đúng có cái tội sát sanh, có. Nhưng mà cái tội sát sanh này không trực tiếp sát sanh, mà mua những đồ đó kêu là binh nguyên thủy đó, ăn những con vật không thấy, không nghe, không nghi, nó chết vì mình. Con vật đó kêu là khô mít, chứ không phải là qua mít. Người Việt chúng ta là ăn là cắt cổ con heo ăn cho là qua mít, Mỹ không ăn vậy. Những cái nó tiến từng từng đêm bánh cao mà nó đem tới mình đây là cũng một tháng trời rồi. Con vật đó nó trả nghiệp rồi, mình ăn mình có tội, nhưng mà tội nó sám hối được. Nhưng mà rồi đó, bà lại dạy tiếng Việt Nam, bà lại nói những cái chuyện phong tục, tình thương gia đình thân yêu nhau. Bắt đầu quy y rồi, thì thay vì cuối tuần hai ông ngoại bà ngoại kêu con cháu lại, thôi tụi bay đừng ở lại nữa, bây giờ tao tù. Có không cái gì? Rồi lại nước má, thì bắt đầu mình nấu đồ chay cho nó ăn đâu có được, phải không? Rồi khi bà ngoại chưa biết tu thì bà ngoại còn là một vị Bồ Tát Quan Âm. Chỗ nào cần một bà già nấu ăn, tôi thì hiện nấu ăn. Chỗ nào cần địa ngục, cần tôi xuống thì tôi làm xuống. Thành ra từ khi mình tu, từ một vị Bồ Tát giữ cháu, mình làm bờ giữ cháu nội cháu ngoại, cho con dâu, cho thằng rể mình nó đi làm, nó phụ tiền trả tiền nhà. Thì bây giờ đó, mình lại dành cái thời giờ sáng là tam thời hệ niệm. Theo tu theo thầy Ngộ Thông thì tam thời hệ niệm, rồi tu thầy Thông Lai sáng thì Lăng Nghiêm, trưa thì Vô Lượng Thọ, chiều Di Đà là còn phải nghe pháp thầy Thông Lai, phải không? Thành ra từ đó để yên tĩnh. Rồi quý vị chót cái phòng mà karaoke ngày xưa mà con cháu của mình đó, đến hội hòm ca với nhau đó, thì mình lập lại một cái bàn thờ tam thánh, tam thờ hộ niệm. Rồi cái theo thầy Thông Lai đó, xuất gia giao duyên thì bên đây là thờ Hòa Thượng Tiên Hóa, rồi thờ những cái gì của thầy Thông Lai dạy, rồi thờ đủ loại hết. Rồi thời gian sau đó là thấy thầy Thông Lai được qua theo thầy Thanh Từ, rồi mới nhận thêm thờ Thiền Tông, thờ Tổ Đạt Ma, chỗ này chỗ kia. Đó là trong nhà thờ nhiều khi là Phật nhiều hơn con cháu nữa. Rồi mỗi một phát tu đó, thầy Thông Lai cho phi một cái máy niệm Phật, có không quý vị? Rồi bắt đầu cái phá thứ nhất, trệ giác lãnh một cái máy niệm Phật. Cái máy này công phu lắm, đứa nào xấu nhất mới được lãnh cái máy này. Cái bà nó con xấu chỗ nào khoe ra hết. Bà thì móc hầm đang giả con xấu cái này rồi lãnh cái máy niệm Phật. Bà kia con sửa cái mũi giả lắc qua lắc lại lấy cái niệm Phật. Thành ra là đem về cái máy phá thứ hai, phá thứ ba, phá tệ nhãn, phá hồng quang, năm cái máy niệm Phật. Bây giờ không lẽ mình đem, thì bắt đầu là mở trong Phật Di Đà nghe một cái máy, mở Phật Quan Âm nghe cái máy, mở Phật Dược Sư nghe một cái, mở cái băng Hòa Thượng Tiên Hóa ông nè, băng khai thị, cái nhiều bà đó lãnh cái băng khai thị, cái dĩa cái Hòa Thượng Tiên Hóa đây nè, khai thị một, khai thị hai, Hòa Thượng nghe nha, thầy băng của ông già hay lắm nè. Tôi lại tôi ghé tôi thăm, bữa đó cái đã hư đồ á, tôi lấy tôi thăm, trời ơi tôi nghe tiếng niệm Phật lên trời, tôi cũng được công nhận mình cũng có một người đệ tử, nhưng mà té ra ngồi cái hai vợ chồng. Mình ủa sao mấy tiếng niệm Phật răng trời. Bên đây niệm tiếng Đài Loan, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bên đây thầy Lý Thoát A Di Đà Phật. Rồi bên đây là chú Đại Bi. Rồi bên đây có cái máy Diệu Hảo tặng cho. Ủa mình đi bao nhiêu hùng, một bên đi không. Tôi nói cha, mình đứng ở ngoài mình bấm chuông hoài mình không nghe ai. Mình nói trời trong này tức là mở đại giới đàn Tây Tạng cũng đủ mười điều, bằng ngày hồng quên cho mấy hồng. Đủ loại trong đó hết rồi. Rồi bên A Di Đà Phật, rồi A Di Đà Phật. Rồi cái đủ là bên đây là đá ra đá vô, bên đây bà già bà đế, đủ loại chú là nghiêm hết. Tính trời tu gì mà nhiều dữ dội vậy. Gõ cửa đã ngồi thì là con trai nó đi về. Nó nói ba con á đang phát tài ở bên kia. Tôi nói phát tài gì con? Chả đến tài xỉu bên kia đó. Mẹ con đang tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là sao? Bả đang tứ sắc thôi đó. Trời ơi đệ tử tôi đúng là tai tài gái sắc. Thằng chồng thì ba cái nhà kế bên đến tài xỉu. Con vợ qua đi bên tứ sắc. Nó gặp thầy cái nói thầy ơi con mỏi lưng quá thầy có cái chú gì để giảm vô cho nó hết đau ở sao chứ con ngồi qua tay nãy giờ thầy lại lâu chưa tôi nói lại tôi nghe tiếng niệm Phật lên trời nó có trời con tung tinh tấn đó nhà con Bồ Tát đến đây thầy. Có cái chú nào thì hết đau lưng tôi nói có chú gì ám tệ như chú tệ như ta mà tệ như thầy tự nó tu cỡ đó đó thành Phật không có gì. Làng Di Đà đó tôi bây giờ đó tôi nói với vị nghe có người viết khỏi tôi làng Di Đà còn đây người tu đâu rồi tôi nói, thiếu gì Phật tu đâu á. Làng Di Đà Ấn Độ tôi về thành Phật hết rồi bà kêu nói chắc không thành Phật hết rồi thầy nói đại dung ngữ làng Di Đà tôi có 70 phòng mà ở trong đó đó phòng nào cũng có Phật. Phật thiệt hả mấy bà làm gì có Phật nó vô coi đi mỗi một bà là có một tượng Phật A Di Đà thấy không mà trong này nó có hai loại hồi tượng Phật A Di Đà mà cho thỉnh một phít á cái loại mà có tóc đen thấy không thì mấy bà khoái hơn thấy không còn có loại tóc vàng á thì mấy bà chê tôi nói có gì đâu tóc đen thì chỗ muốn vàng thì mua thuốc nhộn nhộn lại. Tôi lấy về năm tượng tôi hỏi muốn phương tóc đen với vàng tóc đen với vàng con thích tóc vàng cái tôi vô cái tôi mua hộp sơ tôi xịt xịt tôi mua thuốc nhộn tôi nhộn lên rồi đây già con nhận thầy nghĩa là biết ý con cái bà kia muốn tóc đen với vàng tóc đen tôi lấy sơn đen tôi quẹt lên hả. Có phải là ông tiền mã mấy bạn thích tóc đen hay tóc vàng không? Bởi nó phần tóc đen là còn trẻ tu lâu còn cú mạnh hơn còn phần già nó kéo không nổi tại tôi nhìn chứ nặng nề lắm. Tại tôi giăng chối nhiều lắm tôi ở nhà hậu sinh mà tôi lấy tên của con trai con gái rồi tôi thuê lại rồi tôi vô tôi mua phòng trong A Di Đà nữa tôi mua trong này nhưng mà tôi không ở tôi cho tao mướn tôi lấy mấy trăm tháng tôi giùm tôi. Có bà kia bạn ơi tôi cũng có ba cái nhà tôi sờ ngầu vậy bộ giống như là cái bà bánh tét hả. Thứ nhất là cái nhà của thằng con trai con thì cái là coi như là nó mua nhưng mà nó cho con thuê lại cái đó là coi như nhà của con rồi cái gì hậu sinh nó trả cho con 1,800 là coi như là nhà của con thứ hai cái nhà thứ ba là cái nhà của làng Di Đà con mua bên đây cái là bên con rô cái còn có hai cái nữa như là còn có ba cái nhà mà thở ốp hết. Bây giờ quý vị vô kiểm hết 70 phòng của tôi nha có 70 phòng là Di Đà không có không mấy bà đâu có không 70 phòng rồi xong có vị tu Phật Di Đà tu đàng hoàng lắm mà thấy không rồi ở trong đó ngoài nó có Phật Quan Âm nữa không có Đại Thế Chí không có Địa Tạng không như vậy Phật Di Đà là một Phật Quan Âm hai Đại Thế Chí ba Địa Tạng là bốn có Hòa Thượng Thiên Hóa không là có năm luôn. Rồi có nữa nè có cái hình mà quý bà mới xuất gia là đầu tiên có không là sáu có chụp chung với tượng tọa tông lai không có là bảy chụp chung với những người mà không có tu nữa là tám thành ra là đúng là bà tám. đó, đạo tràng của quý vị như vậy, trang nghiêm và thanh tịnh. Nhưng mà rồi sao? Ông Phật Di Đà bữa kia tôi đang ngồi ngủ đó thằng Lai, trời ơi, hào quang của chư Phật á, Phật A Di Đà chiếu khắp nơi có, quý vị tin không? Hào quang của Phật A Di Đà chiếu tới chỗ nào đó là chỗ đó không còn địa ngục nào, quý xuất sanh có không? Vậy như vậy là Di Đà con vô đó được chiếu tới chưa? Chiếu rồi chứ, mỗi người có thờ tượng Phật Di Đà là có chiếu rồi, phải không? Nhưng mà Phật Di Đà này không có than thương, nói là hào quang của ta tôi mới than phiền, tại sao trong kinh có cái 48 đầu nguyện của sư của Phật tổ là nói là chỗ nào mà hào quang của ta chiếu tới thì chỗ đó không còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết, phải không? Nhưng mà tại sao con thấy Đại Di Đà con mở này mấy năm mà con ngài không chiếu, nên tôi chiếu rồi, hỏi sao mà giờ mày coi lại thì hỏi tiểu quán đó, chiếu vô rồi là phải là thần không. Nhưng mà hào quang ta chiếu vô rồi nó lại lấy cửa sắt nó khóa lại. Thành ra đảo là luôn thông. Mày có biết Việt Cộng không? Mà khi cái đường xá của nó đó mà nó bị ổ gà, nó kêu là dịch vụ tiếng Mỹ kêu mày là traffic. Mà mày biết không, đạo á là luôn thông, mà con đường luôn thông á mới là con đường đạo, là con đường vô sở trụ. Cái đó là vô ngại quang, vô biên quang, là vô lượng quang, là thành thật quang, là bình đẳng. Mà bây giờ mày biết là tụi nó cũng có đâu, ngài nói về quang con thấy nó tu. Mày coi đầu tiên á là cái khách sạn á mày mua làm cái làng Di Đà thì á, mày đổi khóa lại rồi mày phát cho bạn kia. Mà vì khi mà mấy người già này vô đó họ không có mở nhà băng được, thành ra vàng 4 lá, vàng 3 lá, vàng 4 số 9 nó mua là nó giấu trọng, nó sợ Phật Di Đà chôn của Phật Thích Ca. Có phải mấy bà là Phật không? Mấy bà là Phật hết, là Phật Phật Hồng, Hồng Ngọc thì sợ Hồng Long, Hồng Long thì sợ Hồng Đức chôn, thành ra mới ra Hồng Diệm Vô như thầy để quán cắn mỗi người một cái cửa sắt nữa. Thầy nói Phật đó là Phật này không lưu thông, mà ông Phật ùn tắc. Ông Phật này bây giờ là coi như là không có tự tại, là bị tù rồi. Từ khi lập làng Di Đà là ta bị nhốt, vậy tôi biết không? Như vậy là nó thương ngài quá, nó sợ người ta. Nó đâu có thương tao, nó thương mấy cái lượng vàng mà nó giấu ngay trong tủ lạnh, nó lấy với mày kiếm nó bao lại đó. Rồi đây ngày hôm qua hôm kia mày nói cái vụ sách đi bắt nữa hả? Mày hại tao nữa. Ngày hôm qua mày nói đó, ở Cali bây giờ nó bể ra mấy cái thằng ngân hàng đó, sau khi có những người mà 2-3 năm mà cái lượng sách đi bắt 3 năm cái gì không mở là nó xin lệnh tòa nó mở. Nhưng mà nó mở ra rồi, nó có một cái bà già Việt Nam á, bà làm chủ tiệm nail, bây giờ Việt Nam mới chết, mở là nó lấy 400.000 tiền cát. Thì cái thằng Phật tử nó nói thầy, sau đó tụi nó cứ căng và nó mở ra, mà nó mở 10 cái hộp sách đi bát Việt Nam là không có hộp nào dưới 100.000 đô ngoài ra. Còn mở 10 cái hộp sách đi bát của Mỹ toàn là giấy Mary Certificate nè, những giấy mà will và cái bằng quốc tịch. Còn Việt Nam là hộp sòn đá quý đô la đầy đủ. Rồi nó lấy, mày dám thưa không? Có dám khai được tôi có 100.000 đúng không? Mình bỏ vô là mình nói cho thê cái hộp sách đi bát có mấy chục đồng, mà mình nạp vô mình đâu có ký là trong này có mấy trăm ngàn đâu. Thành ra nhậm bồ hòn. Mà ngay qua chị đào vỡ tụi mày nói chữ đó, bây giờ lúc đầu nó rút hộp sách bắt về thì bắt đầu đó là nó kêu lam là gắn nữa. Trời ơi, tao trên này cõi thanh tịnh trang nghiêm mình đẳng giác, vàng bạc của tao trên này nhiều quá tao đâu có quý đâu, mà giờ nó kéo vàng bạc về nó nhốt tao thêm. Rồi lam vô là kêu mỗi lần thay gì mà nó đi về chùa đó, nó mở ra tao còn ra tao thở được chút tao chạy là sai. Bây giờ nó vô nó bấm cối là nó nhốt quyền, nó sợ mất hộp sách bát đâu nữa. Thành ra tu cỡ này đó quý vị thấy không, chúng ta là cái gì? Mê. Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu thôi, đạo tràng ở đâu? Đạo tràng là cái tổng kinh Địa Tạng đi. Một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát là 100 lần sanh lên cõi trời Đau Lợi. Ủa, mình chiêm ngưỡng được ngài Địa Tạng Bồ Tát biết bao nhiêu lần mà sao vẫn còn ở cõi này vậy? Đĩa là dày chắc tạm chứa đủ. Đĩa là dày chắc tạm chứa đủ. Mà cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa qua bần vũ. Mưa xanh mây báo số báo không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. người trời bạch Phật nhân gì đó, Phật rằng địa tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đều khen ngợi chuộng, mười phương mười tám chung tin tưởng. Con nay sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen địa tạng đức vô lượng. Ngợi khen địa tạng là ngợi cái gì? Quý vị mà biết đảnh lễ ngày địa tạng Bồ Tát á, chỉ đảnh lễ không á, 100 lần cõi trời, nhưng mà đảnh lễ là chỉ là 8 tháng ông địa tạng Bồ Tát. Mà địa tạng Bồ Tát là ai? Địa là dày chắc, tạng là cái tạng thức. Mà trong nào cái nào mà tạng thức, cái nào mà thâm sâu trong kinh mà Duy Ma Cập, thâm tâm là đạo tạng, tức là cái phần tánh chúng ta thâm sâu không có thể dùng mình tướng nào mà thấy được. Mà chúng ta một lần mà kiến tâm, mà ngài Lục Tổ Huệ Năng là một người không biết chữ, nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh. À, ngài thấy cái là mình đầy đủ, nào ngờ tự tánh vốn đầy đủ hết. Từ cái tự tánh này mà chúng ta hả mà khởi tâm bố thí trì giới nhẫn nhục thập thiện, chúng ta đi về cõi trời. Khởi cái tâm ngũ giới cộng với thương cha thương mẹ, nhân lễ nghĩa trí tính đi về cõi người. Khởi cái tâm mà ích kỷ tham sân si, không biết cha không biết mẹ là loài súc sanh. Khởi cái tâm tham lam ích kỷ cộng với sân hận 50% vào loài ngạ quỷ. Sân hận chửi cha giết cha bắn mẹ không hiếu đạo vào loài địa ngục. Mà buông hết tất cả, không nghĩ thiện không nghĩ ác, mà đó là về tới cái cõi A-la-hán. Nhưng mà hồi tâm trở lại từ cái chỗ thế xuất thế tục gia, là cạo đầu như quý vị, như sư chú tệ không, là cạo đầu trở thành một người nhà sư. Rồi xuất ra khỏi tam giới gia, dục giới, sắc giới, dục sắc giới. Mà muốn ra khỏi đó là phải dứt được tham sân si. Mà nhờ có tham sân si chúng ta mới đắc được giới định huệ. Cho nên tham sân si không phải là tam độc, mà tham sân si là ba cái hột sòn để cho chúng ta giữ được giới định huệ. Hiểu chưa quý vị? Rồi khi được đắc cái đó rồi thì chúng ta muốn biến phiền não thành bồ đề, chúng ta tu ở đây, chúng ta ngồi ở thượng tọa, ai dám chửi tôi không? Chửi lén sau lưng không dám chửi trước mặt, vì chửi cái lộn không lại tôi. Thấy không? Nhưng mà sao? Về nhà đó, mình bị ông xã mình chửi một cái, thì chúng ta lấy cái gì để mà dồn vũ khí đây? Đức Phật ngài vào rừng, ngài bỏ hết tất cả tam cung lục viện, không có một cái ngự lâm quân. Thì khi ngài trở về vô tình phạm, con trai ơi, con ngày đây con đi trên những thất voi được hàng ngàn ngựa lâm quân hộ vệ, con vào rừng con lấy cái gì để mà chiến đấu với cọp beo hùng gói trộm cướp những kẻ thù những ngoại đạo với con? Con chỉ có cái lòng từ bi thôi, lòng từ hộ mạng. Lại mà đọc kinh á, thì bây giờ quý vị mà dùng cái lòng từ bi đi, thằng chồng chửi mình nhận từ bi hả, mẹ chồng chửi mình khởi lòng từ bi, mình không chửi lại. Thành ra cái chỗ này quý vị nhớ lòng từ bi nó khác nha. Trong một đoạn kinh dịch sai mà tôi phải chỉnh lại, có một đoạn kinh Nguyên Thủy cũng vậy. Một bữa nọ Đức Phật đi vào trong một khu vực mà Bà La Môn ngoại đạo. Phật ông bác hết cần thì có ông Bà La Môn, ông tức quan là ông chửi, ông nói cái thằng Cồ Đàm này đừng có vô đây, đừng quyến dụ tín đồ, ông chửi từ sáng tới chiều. Chửi xong rồi tới giờ Phật ngồi ăn cơm, Phật thọ trai ông cũng chửi. Tức quá ngạ Anan hỏi Đức Đạo Sư, tại sao mà các ông Bà Môn chửi con chịu không nổi? Mà ngài chửi nói, này Anan, khi người ta đem tặng con một món quà mà con không nhận thì món quà đã trở về ai? Ngài nói đương nhiên trở lại cái người đã nhận. Dịch câu đó sai. Khi một người đem một món thuốc độc lại giết thầy, thầy không thể nào đem món thuốc độc để trả lại cho đứa con. Khi một đứa con mà nó đem thuốc độc về nó giết cho người mẹ vì nó điên khùng, người mẹ đó không bao giờ bỏ thuốc độc lại vào chén cơm cho con mình chết, vì đó là mẹ ghẻ. Mà nhớ cái điểm đó sai nha. Hả? Hồi xưa tới giờ chúng ta thường nói hả, mà ai đem thuốc độc cho mình thì mình trả lại cho nó, return to sender, cái đó không có đúng. Đó là cha ghẻ, mẹ ghẻ, không phải một vị Phật. Mà ai đem thuốc độc lại cho Như Lai, Như Lai lấy lòng từ bi nhận thuốc độc, nhưng mà Như Lai không uống, chứ đừng có return to sender, đó là mẹ ghẻ mà không phải là một ông Phật. Đạo Phật không bao giờ làm lợi cho một ai hết. Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Thành ra khi đó quý vị mà dùng cái bà xã của mình để mình thử cái định lực mình, vì bà xã mình phải chửi mình, mà mình biết bà đang chửi, mà mình biết mình đang giận, thì mình control được cái giận của mình. Mình không có chạy về theo cái tâm ngọn, mà mình theo tâm gốc hả? Mình không trụ vào âm thanh sắc tướng hả? Cái tiếng chửi là cái gì? Nếu quý vị đứng trên mặt trăng không có không khí truyền âm thì bà xã quý vị chửi tới chị sáng tới chiều có nghe không? Chúng ta sở dĩ âm thanh truyền được là nhờ có không khí. Mà trên mặt trăng không có không khí thành phi hành gia phải xài radio bằng vô tuyến điện. Như vậy Nếu mà chúng ta sanh về trên cái cõi đó, cái cõi đó là cõi Phật thanh tịnh. Tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta ở đây phiền não lắm, mà chư thiên ở trên đó không phiền não. Trong kinh nói chư trên mặt trăng là một thế giới, một thế giới mà không có không khí. Trên loài người ở trên đó là khỏi phiền não lắm, họ không bị rung động bằng những người trên đó. Tôi nói này, những nhà mà làm ra con có chứng minh lời nói thầy đúng không? Ở trên mặt trăng không có không khí, thật ra không thể thầy đứng sát con nói cũng không nghe. Như vậy có phải lời nói chúng ta là từ cái lưỡi chuyển qua không khí rồi nó đến lỗ tai chúng ta, mà chúng ta vì phân biệt âm thanh sắc tướng, khen ta thì ta thích mà chê ta giận. Như vậy cái giận này là chúng con giận lại cái tánh nghe của chúng con. Tánh nghe là chủ, phải không? Thành ra quý vị thấy người Mỹ họ cũng nghe thầy giảng kinh nhưng họ cũng không có cười, nghe nhưng mà không hiểu nói gì hết. Thì cái hiểu đó là cái tầm bậy đó quý vị, hiểu chưa? Cái đó là cái ông chủ, nghe vẫn nghe hết. Cầm lên thấy hồn, thấy thầy cầm bó hoa này, thấy không? Người ngồi dưới kia cũng thấy, người gần và gần cũng thấy. Thành ra cái tánh thấy tánh biết của chúng ta, cách đây 10 mối của Phật, người giảng sanh mà người ở gần cõi cực lạc nhất cũng đến đó. Người ở Việt Nam và người ở tại Minnesota, cái khoảng cách bay từ đây về Việt Nam tốc độ 747 bay là 550 dặm một giờ, mất 20 tiếng. Và từ đây bay về Minnesota mất 3 tiếng. Nhưng mà quý vị nghĩ tới là nó đến đồng nhau, cho nên nó không có biên giới. Và như vậy quý vị, cái đầu tiên thì chỉ cái bông thấy không? Cái thấy đó là cái thấy thanh tịnh, trang nghiêm bình đẳng giác. Nhưng mà nó, ôi cái bà nào chấm bông kỳ quá, chấm gì mà lộn xộn, là cái bà này bắt đầu cộng với cái thương ghét vô, phải không? Thành ra quý vị cho thử coi nha, tôi cho 10 người chấm bông lên, là 10 người nó sửa hoài tới chiều chưa xong cái bàn bông có không? Thành ra khi cho chấm bông chỉ cho một người chịu trách nhiệm thôi, chứ mà cho hai người là nó khác rồi. Khi quý vị bắn súng, quý vị nhắm một con mắt bắn trúng hay là mở hai con mắt bắn trúng?
Một con,
phải không? Mà bây giờ lấy thêm bà vợ là bốn con mắt, muốn bắn trúng người nào sao bắn đi. Mà ông Minh Lao là ông tới là năm vợ. Nếu mới nói là nói năm vợ là nói Minh Lao, mà nói không vợ là nói là tệ không nghe. Từ đây đừng bao giờ nha, Minh Lao đã chết rồi hả, mà nói năm vợ là phải nói là Minh Lao, mà nói tệ không năm vợ là đọa địa ngục đó. Tại vì tệ không nguyện từ đây cho tới ngày thành Phật không dám dùng. Như vậy biến phiền não thành bồ đề. Bây giờ quý vị áp dụng này vẫn vậy, nó chữ cho mình thôi coi đạo lực mình tới đâu. Thì như vậy đó, quý vị tu thứ nhất là tu tại gia là đứng hàng đầu, khó tu lắm. Vì trong nhà đó nó khởi ra đó, ý của quý vị giống ý bà xã quý vị không? Ý của quý vị giống ý con quý vị không? Ý của quý vị giống ý anh em quý vị không? Thành ra quý vị nhớ một câu, Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người một tập. Nam Mô Đại Thế Chí, mỗi người một ý. Đã nói rõ rồi. Thành từ nay quý vị làm ơn là đừng có bắt ai theo ý mình hết, mà mình dùng cái đó để mình theo dõi từng bước của mình. Mình biết mình sân rất là hay. Khi thầy đi thầy đạp một cây gai, thì thầy dưới cái thuyền minh sát á, Uya, thì cái Uya và cái Uya, cái biết đau không đau, mà cái đau của cái thân là do cái đau của cái ngọn, ngay đó tìm lối qua về, phải không? Rồi cộng thêm một cái đau mà chấp ngã, nó chết cha, không biết cái này là đưng hả, bắt đầu thấy cái đưng cái nó chết rồi, mình không có chích thuốc không đồng gắn là đoạn hồn chạy đi bác sĩ. Cái đau đầu tiên á, đặt vô đau, cái đó đau về cái đau vật lý, khi Phật cũng đau, A Nan cũng đau, Phàm Phu cũng đau, cái đau đó là cái đau của lục căn khi giao tiếp với lục trần. Nhưng mà người có đạo là biến cái đau đó thành là diệu quan sắc trí. Khi thành Phật là biết cái đó là diệu quan. Ủa cái này hả, mà gai nó đạp vô, nếu mà cái chân này không đau là cái người này bị tê liệt rồi. Mấy ông bán thân bất tội đạp đâu có đau, bởi vì đạp không đau mới thành ra là cái loại tê liệt, phải không quý vị? Phải không? Rồi bây giờ tôi nói rằng nè, ông Dượng ông đập cái đau gặp đâu ông về đó, đúng không? Tức là ổng còn máy, ổng còn quớt, vợ ổng còn xài được, ổng là cái người lục căn đầy đủ. Còn bây giờ ổng gặp đàn bà mà ổng không thương, tức là ổng đa hệ rồi, thì ổng đâu có được xuất gia. Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Thì từ đó cái đau đó thầy phân tích, tôi chỉ ví dụ quý vị quan sát kêu là thiền minh sát. Minh sát có nghĩa là dùng cái trí huệ mình để quan sát. Thì cái đó danh từ vào Phật, khi thành Phật thì biến cái mà tứ trí, biến cái đầu tiên là năm cái thức đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cái này, quý vị lấy cho thầy cái hộp quẹt và một cái đèn, lấy cái đèn cày, năm cái thức này, con vật cũng có, con heo cũng có, con trâu cũng có, có cái đèn cày không, con bò cũng có, hộp quẹt để thẳng đây, như lúc đèn đưa đây, để thẳng đây. Nhưng mà có đó mà không có tạo nghiệp ha. Ở đây đó, nó tượng trưng cho tôi đó là ở đây tôi có cái con mắt, mà có con mắt, nhưng mà cái mắt này đó nó chưa tạo ra ngọn lửa. Thì bắt đầu á, đây là có cái căn, phải không? Và ở đây chúng tôi có một cái nó kêu là nhãn thức, mà giữa nhãn thức với cái này nó chưa tạo ra một cái nghiệp gì hết. Thì bắt đầu tôi phải có nhân duyên, tôi bật cái này lên, thì hai cái mà dính mắt nhau nó tạo ra ngọn lửa. Quý hiểu thì nói không? Hiểu chưa? Thì từ đây Phật mới nói sắc tức là không. Từ cái không, cái con mắt này nó không có gì hết. Rồi từ cái nhãn thức nó cũng có gì. Nhưng mà người mà phàm phu đó thì phải cộng thêm cái là thứ nhất là có cái căn, là con mắt không có bị đuôi mù, và có một cái nhãn thức, tức là chưa bị thần kinh. Mà cái nhãn thức là từ đâu ra? Cái là ý thức đó. Con mắt cộng thì ý thức mới tạo ra cái biết. Mà cái biết của người đang buồn á thì thấy cái gì cũng buồn. Mà cái biết của người mà đang được trúng số, mà đang được yêu á, thì cái gì cũng vui. Thì như vậy có phải là nhất thiết chi tâm tạo không quý vị? Thành ra chúng ta tu từ đây. Mà thành ra đó, đối với thầy đó, người tu là đói là ăn, khát là uống, mệt là ngủ à. Nhưng mà quan trọng á, đừng cho cái thằng ý thức phân biệt. Từ cái phân biệt này ra không phải là biểu quý vị đừng phân biệt. Nếu quý vị đừng phân biệt, quý vị trở thành cái thấy của con trâu, con bò, con chó. Con trâu, con bò, con chó, nó con chó mà nó hay là cái thấy của đứa nhỏ mới đẻ ra chừng mà mấy tháng, nó không có phân biệt, nó thấy mà nó không có thành Phật. Thành ra lục tổ có dạy à, trụ tâm quán tịnh, sáu căn không dính mắc sáu trần không phải giải thoát. Mà sáu căn khi giao tiếp với sáu trần, đừng có cộng thêm cái ý thương và ý ghét thì không tạo thành nghiệp. Mình thương người đó tạo thành cái nghiệp để chi? Xin chữ ký, xin email, rồi tạo thành vợ chồng, mà vợ chồng trở thành hồ ni, mà hồ ni là cái người mình đưa xuống địa ngục, hồ ni là cái người đưa mình lên thiên đường, mà cũng là cái người đưa xuống địa ngục. Một năm 365 ngày quý vị gây lộn với hồ ni nhiều hay là gây lộn với ông hàng xóm nhiều? Phải không? Mà quý vị đi tu hay không á, cái người ảnh hưởng bây giờ là hồ ni. Thành từ đó, còn mình ghét á thì mình lại gặp, mình cũng khởi một cái ấn tượng ghét rồi mình nói xấu. Mà hai cái đó là hai cái nhân duyên để đưa mình về luân hồi. Lục tổ khi mà ngài thượng tọ minh, sau khi mà ngũ tổ hoàng nhẫn truyền cái y bát cho ông, khi mà ông đọc được bài thơ đã lọt vào trong cái cửa kiến tánh là thấy tánh. Là cái cửa đó là cửa gì? Một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ ngài để tạm Bồ Tát là 100 lần sinh lòng với trời. Mặc dù lục tổ huệ năng lúc đó là người không biết chữ, nhưng ngài đã kiến tánh. Mà ông thần tú là một thượng tọa ngồi lên pháp tòa, có 1000 đệ tử mà ông chưa kiến tánh, và ông còn tu tiệm. Tu tiệm là sao nè? Thân là cội bồ đề, ông còn chấp cái thân, mà còn chấp cái thân thì làm thấy được tánh được. Tâm là đài gương sáng, còn chấp cái tầm à, ngày ngày phải lau chùi bằng câu chú, bằng trì giới, bằng niệm Phật, bằng ngồi thiền là có pháp tu. Đừng dính bụi trần ai là có phép chứng. Người có chấp tướng, có pháp tu, có pháp chứng là cái người đó không công đức bằng lục tổ huệ năng. Bồ đề vốn không cội, không có thần tướng. Gương sáng diệt phi đài, không có tầm tướng. Xưa nay không một vật, là không có gì mà để tu, không để chứng. Do đó cúng dường cho một vị không tu, không tướng, không có tướng chúng sanh, tướng thọ giả, bổ lai vô nhất vật, thì người đó công đức vô lượng. Còn cúng dường cho người có tu, có chứng, có đắc là đọa địa ngục. Người đó là bà Thanh Hải đó. Ủa? Bả đầu tiên là đệ tử của Hòa Thượng Như Điển, sau đó bả qua ở bên Ấn Độ học thiền với những đại đạo. Học thiền thì đương nhiên bả bị ngũ ấm ma giật cho bả. bạn tu thời gian cái có sự trợ ấp của 52 nguồn ấm ma. Khi mà tâm bạn bắt đầu thanh tịnh, tâm bắt đầu thanh tịnh thì bắt đầu á bạn diệt được cái sắc quẩn. Sắc quẩn là bạn nhìn cái niệm cái tướng sắc mà bạn không có chấp nữa. Tâm thanh tịnh thì bắt đầu thiên ma nó mới nhập vô, nó mới cho bà biết cái này cái kia cái nọ, nó cho bà có thần thông. Nó có sợ trợ lực của thiên ma, trong kinh Ngũ Lăng Nghiêm có nói. Và bà đang nói cái gì hay cái đó, và từ từ bà mới xưng là từ nay đừng có lại Phật mà lại bà. Từ nay gặp cảnh gì là xưng bà, bà xưng bà là vô thượng sư. Như vậy đó, Đức Phật mình chỉ nói là vô thượng sĩ thôi. Đức Phật mình xưng mới có thượng sĩ, mà bà xưng bà tới đại quý rồi, kêu là tăng là thượng mạng. Phải không quý vị thấy rõ chưa? Và trong kinh nói rằng thầy trò sau này sẽ làm chuyện dâm dục, thì bả qua Thái Lan bả lấy với người Thái Lan cầm chuyện, và sau đó thầy trò sẽ bị rơi vào Phật pháp. Bây giờ bảo vi phạm thế Hoa Kỳ đã bị Hoa Kỳ cấm dục. Trong kinh 52 người mà có một đạo hữu, thành ra cúng dường cho một người có tu là bả có tu thiền, bả có chứng, và bả nói bả có đắc thành không, thì như vậy không bằng cúng dường cho lục tổ Huệ Năng là không tu, không chứng, không đắc. Vì trong kinh Bát Nhã không có gì là đắc. Chúng ta đều có sẵn một cái kho tàng, quý vị cũng có một cái kho tàng, mà thầy sử dụng cái kho tàng đó, khi người ta chửi thầy thì thầy biết áp dụng là cái gì mà có danh tự âm thanh, cái đó là quyển. Rồi thầy nhìn cái Đức Phật Thích Ca đây, ngài nhớ lại cái bài kinh Kim Cang này, Tu Bồ Đề, có phải thấy Phật là thấy 32 tướng tốt không? Di chuyển lương thánh dương cũng có 32 tướng tốt. Như vậy ai mà dựa vào âm thanh sắc tướng mà cho đó là Như Lai, người đó cầu tà đạo, mãi mãi không thấy Như Lai. Bây giờ quý vị cho đây là ông Phật, quý vị vô sinh ông Phật, mãi mãi không thấy Như Lai, mà quý vị là quải đạo hướng ra ngoài trường đạp à? Quý vị quay trở về cái tâm thanh tịnh, quý vị ngồi đây, quý vị có một cái bất sanh và bất diệt. Cái này từ khi nó thanh tịnh, từ khi chua chua vô lòng mẹ lần. Cho nên một đứa bé từ khi mà nó lọt lòng vô trong này, nó mang theo một cái tích lũy nghiệp. Nếu đời trước đứa nhỏ này là một kỹ sư thì đời này cha nó là cái người cắt cỏ, nhưng mà nó đem cái tích lũy nghiệp đời trước nó trở thành, nó học kỹ sư. Đức Phật bổn sư của chúng ta so với ngài coi như vô tịnh phạn, thì Đức Phật bổn sư chúng ta là có cái tích lũy nghiệp từ vô lượng kiếp. Do nên vô tịnh phạn không hiểu đạo mà Đức Phật hiểu đạo. Trong nhà mình năm anh em có người nào giống nhau không quý vị? Người đời trước là bác sĩ, đời này học bác sĩ giỏi hơn. Đời trước là thầy chùa, đời này nghe lại câu là tự nhiên nó có cái quân tập nó trở về. Thành ra quý vị thấy rõ lắm, người nào mà nó từng hút thuốc rồi mà cai thuốc 30 năm mà thấy khói thuốc là tự nhiên chạy nước miếng. Người nào mà uống rượu thấy vô thấy cái phòng rượu là chạy nước miếng. Sao thầy nói không? Còn ông Dượng là thấy gái là cũng không bỏ được cách về. Nhưng mà cái đó mới là lục căn đầy đủ, thấy không? Thành ra từ đó chúng ta tu, chúng ta thấy rõ những cái kinh. Một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ người Địa Tạng Bồ Tát, thì lâu nay chúng ta đang chiêm ngưỡng đảnh lễ, chúng ta tu này là tu phước không? Làm sao mà cứu được? Hả? Tu cái này tu ngọn làm sao mà cứu được? Thành ra là lên cõi trời hết phước dẫn đất, còn ở trong tam giới. Tới một cái lúc nữa chúng ta xuất được phiền não ra, là từ nay về nhà mà có phiền não mà mình xuất ra khỏi đó, bà xã bả ngậm máu bả phun mình là dơ miệng bả, bả muốn mình chết mà bả cầm thuốc độc bả cứ uống. Khi người ta nổi sân phải uống thuốc độc không quý vị? Nhưng bả uống bả chửi mình, làm sao mà bả muốn mình chết được? Quý vị thấy rõ không? Thành ra là khi mà bà xã chửi, em đang uống thuốc độc mà em muốn anh chết phải không hòn ni? Đó là lấy cái lòng từ, phải không? Đó, thành ra là từ đó quý vị thấy rõ, chúng ta từ cái đó chúng ta xích được phiền não ra. Mà quý vị có một bà xã càng dữ thì quý vị chứng càng cao. Cái bà đó mà một tháng á, bà chửi quý vị một lần, quý vị mới chứng được có sơ quả Tu Đà Hoàn. Một tháng chửi hai lần, nhị quả Tu Đà Hàm. Một tháng chữ 3 lần tam quả A La Hán. Một tháng chữ 4 lần là tứ quả A La Hán. Rồi ngoài ra đó, ngày chữ ngày không đủ chữ luôn cả đêm, chứng luôn lục độ Ba La Mật. Một người tổng thống ở Hoa Kỳ thành công phải có một bà vợ là giỏi hơn chồng, đúng không quý vị? Từ đó một cái người đệ tử chứng quả phải có một con vợ là sư tử. Đó là sự thật. Thành ra mình, đó là xuất phiền não da. Nhưng mà xuất phiền não da rồi đó, thì đầu tiên quý vị phải biết cái nhà quý vị là cõi Cực Lạc. Phật quốc là ở đâu? Phật quốc không phải ở Tây Phương, Phật đất không phải ở Đông Phương. Người ta nói là Tây Phương là Phật Di Đà, Đông Phương là Phật Dược Sư, Thượng phương là Phật Tu Di Tướng Phật, hạ phương là Phật gì đó, nhiều lắm, nghĩa là mười phương. Nhưng mà tại sao người ta lại không nói gì mà nói mười phương? Mười phương tức là chúng ta thấy chúng ta có mười pháp giới. Mười pháp giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Thì mười pháp giới này đã thành Phật rồi thì không trụ vào cái pháp giới nào hết, mới là mười phương. Còn quý vị trụ vào Phật Di Đà, quý vị mới là Phật Nhất Phương. Và trụ vào Phật Thích Ca Quan Âm, Phật Dị Phương. Và quý vị phải trụ hết trong lục đạo luân hồi, sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục, quý vị mới đến là mười phương chư Phật. Có nghĩa là quý vị có mười đứa con, mà quý vị thương đứa con hiếu thảo, quý vị không phải là cha mẹ tốt. Mà thương luôn đứa nhỏ làm bác sĩ cũng không phải là cha mẹ tốt, mà cha mẹ chảnh. Thương đứa con là nó làm luật sư cũng không phải cha mẹ tốt. Mà thương luôn cả những đứa từ bất hiếu. Con bất hiếu vẫn thương, con có hiếu vẫn thương, con ăn chơi vẫn thương. Thì cái đó mới Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, chứ là mười phương chư Phật. Cõi cực là cách đây mười bốn ức Phật. Tại sao không cách đây 14 ức của Phật? Tại sao? Chúng ta từ cái địa ngục, Nam Mô Ban Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn sư không phải là ông Phật Thích Ca, bổn là bổn mạng. Ông thầy của chúng ta là Phật Tánh. Từ chúng ta từ những cái địa ngục, chúng ta tiến lên một bước nữa là chúng ta tiến lên cái loài là ngạ quỷ. Từ cái loài ngã quỷ, chúng ta tiến lên cái loài súc sanh. Từ cái loài súc sanh, chúng ta tiến lên loài người. Chúng ta bây giờ còn cách Đức Phật A Di Đà 5 ức cõi Phật. Chúng ta làm thập thiện, chúng ta tiến lên cõi trời. Chúng ta cách cõi A Di Đà còn 4 ức cõi Phật. Chúng ta tiến lên mà thanh văn, chúng ta chứng vào trong tứ quả thanh văn, chúng ta còn 3 ức cõi Phật. Chúng ta bắt đầu mới là thành Bồ Tát, chúng ta còn 2 ức cõi Phật, Duyên Giác và Phật. Và chúng ta tới cái chỗ đó lót vào cửa A Di Đà Phật là gì? A Di Đà Phật là vô lượng quang, A Di Đà Phật là vô biên quang, A Di Đà Phật là vô ngại quang. Vô ngại quang tức là trong kinh Bát Nhã không còn ngại cái gì hết. Chúng ta không ngại người thương mà không ngại người ghét. Ngày xưa mình thấy ông thầy đó ổng phá giới, mình đi ngang ngôi chùa đó mình không thèm vô, có không? Và ngày khi mà biết ổng chưa phá giới, mình vô đó mình tận tị, mình cắt xích rác, mình làm rai vo, là mình trụ vào cái tướng mà giữ giới. Mà khi tu tới cái độ này rồi, không còn khen ông thầy giữ giới, mà không còn chê ông thầy phá giới, đó mới là pháp môn bất nhị. Phiền não là bồ đề, và như vậy ta bà là địa ngục. Và cái người đó ngày hôm qua ông thầy đó mê là bàn tay nắm, ngày hôm sau ổng ngộ là bàn tay mở. Có biết với ông thầy đó bây giờ ổng đã hối hận rồi, tội từ tâm sanh do tâm sát, tâm được tỉnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tuyệt điều không cả, như thế mới là chân sám hối. Ổng đã sám hối rồi, quý vị có biết hay không? Từ đó chúng ta thấy rằng mười muốn ức cõi Phật thì cái người này không trụ vào đâu hết á. Người nào mà trụ Phật Di Đà, cái là thầy bây giờ con để ông dược sư chỗ nào, sợ con để cao cái Phật Di Đà giận, có giận không? Nhiều ma mà nhiều Phật quá đó, không biết để ông nào lên đó. Có quý vị, thành từ đó chúng ta thấy rõ đồng kinh Phật. Người ở đây nè, phương Đông là ta bà, mà khi còn tham sân si, Đức Phật Di Đà dùng thần lực á kéo lên trở được dư sức. Phật Di Đà dư sức đem quý vị này, tại sao không đem? Cũng như Hoa Kỳ bây giờ có thể nói là mở cửa cho toàn thể 80 triệu đồng bào Việt Nam qua đây. Đại sứ Mỹ thành là cái sứ Quế Địa liền, quý vị tin không? Hoa Kỳ có thể đem hết cái dân Cuba qua đây mà sao không đem? Phải qua cái thanh lọc. Bắt đầu phải là, thứ nhất là phải thanh lọc coi cái lý lịch, thanh lọc coi có phải cộng sản, thanh lọc có phải tội phạm không. Thì qua Hoa Kỳ chỉ là một cái nước cùng là ở Tây Ninh, nhưng mà đây là biên địa cực lạc đó, tôi nói cho quý vị nghe đó. Tại đây quý vị sống, quý vị thấy rõ ràng không? Quý vị muốn nước tới chân thì mở tới chân, muốn nước tới bụng thì mở tới bụng, có không quý vị? Thấy không? Muốn nóng có nóng, muốn lạnh có lạnh. Còn cái gì nữa? Ở đây quý vị, người giàu thì nghĩa là, tức như là người hoa sen xanh thì ánh sáng xanh, hoa sen đỏ thì ánh sáng đỏ, hoa sen vàng thì ánh sáng vàng, hoa sen tím thì ánh sáng tím, màu nhiệm thơm tho trong sạch, có cái đó không? Có không? Sen lết xịt thì hoa sen xanh, sen mẹ si đì thì hoa sen đỏ, xe Corolla 20 năm là hoa sen tím. Ha? Mọi thứ màu sắc thanh nghiêm thanh tịnh chỉ là mục đích di chuyển. Cái đó là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Cái mục đích cuối cùng là di chuyển thôi. Mà chúng ta dựa vào đó để mà hơn thua phải quấy. Trên cõi cực lạc đồng nhau hết trời. Hả? Chúng ta có phẩm tối cực đó, phẩm thứ 22 đó. Cõi đó không có mặt trời, mặt trăng. Cõi đó không có nam, có nữ. Cõi đó không có lâu đài, không có vàng bạc. Chỉ là thọ là an lạc. Có phải là vô cực vãng sanh là nói về cái tự tánh Di Đà chúng ta, cái chương tâm chúng ta không? Mà về đó, người nào về cái đó mới là chỉ còn có một đời mới thành Phật. Đại bậc nhất sanh bộ xứ A Di Diệt Trí. Người đó diệt đi cái trí của thế gian, trí thức thế gian, để trở về với cái trí huệ của chư Phật. A Di Diệt Trí. Nhờ cái sáng suốt đó mà diệt tận tất cả các phiền não. Nhưng mà không phải diệt rồi là không ngơ, là trở thành ra là cái người lục căn không đầy đủ. Quý vị nhớ có một cái câu kinh mà ở trong Chứng Đạo Ca, tôi lấy ra đây để cho quý vị thấy. Thành ra khi hiểu đạo rồi, quý vị mới thấy là một khung trời. Ở đây là một đạo tràng thanh tịnh, ở đây cực lạc trang nghiêm. Bởi vậy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nghe cái bài kinh Phật Quốc ở đâu, thì Đức Phật Thích Ca nói người nào khi mà hành đạo Bồ Tát, tâm ngay thẳng là trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng. Cái trực tâm là đạo tràng hồi đó không phải là ngay thẳng, trực chỉ chuyên tâm kiến tánh thành Phật rồi mở đạo tràng, thì cõi đất cái người đó đều là thanh tịnh, dù là ở đây cũng thanh tịnh. Cái chữ trực tâm là đạo tràng không có nghĩa là tâm thẳng thắn. Tâm thẳng thắn chỉ nói về cái tâm mà ngào màu mè thôi, cái tâm ngọn thôi, mà trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật cho là trực tâm là đạo tràng. Người kiến tánh rồi thì ở đâu cũng là đạo tràng hết. Thành ra cái người đó cõi Phật thanh tịnh, khi thành Phật rồi thì nước đầy bằng đầy vàng bạc lưu ly thanh tịnh, nghe nước đó trang nghiêm, không có tốt không xấu, chỗ đó không có người nữ, phải không? Trong cõi được lạnh không có người nữ. Tại sao Phật Di Đà lại phân biệt vậy? Người nữ có Phật tánh mà tại sao đa số người nữ tu mà về lại nó không có người nữ? Lắng nghe đây, quý vị lắng nghe cái này đây. Thì như vậy khi Đức Phật nói vậy thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới nghĩ, ủa ông Phật Thích Ca mình nó hồi tu chắc là quậy lắm, thành ra là tâm phân biệt. Thì bây giờ đất đai cõi ta bà nó không có điều, khu nhà giàu, khu nhà nghèo, khu thì có năm giai cấp, có phải không? Do nói về Phật này nè, A Xá Lợi Phất, vì tâm ông có phân biệt, ông thấy cõi này là phân biệt, cõi này là có cao thấp. Bây giờ nè, ta cho mượn cái thấy tệ nhãn của ta nè, vì ông dùng con mắt nhục nhãn thì ông thấy cõi này con mắt thịnh nó có thay đổi, có giàu nghèo. Dùng con mắt pháp nhãn và con tệ nhãn, ông thấy cõi này không khác cõi cực lạc. Và Phật lấy biểu Xá Lợi Phất đặt chân xuống đất, Ngài là Phật đặt chân xuống đất. Phật đặt chân xuống đất thì tự nhiên nguyên cái tự nhiên Ngài lúc đó tại cái thành Xá Vệ trang nghiêm thanh tịnh như là cõi cực lạc. Phật nói thấy chưa, cả đại chúng đều thấy đẹp quá. Và Phật nói lấy chân lên thì cõi này trở thành quế độ. Có nghĩa là khi chúng ta tu, chúng ta hạ mình khiêm cung, tu để trở thành cái người khiêm cung, tu để trở thành nằm sát dưới mặt đất, tu không đòi lên ông Phật ngồi trên cái bàn thờ, thì cái cõi này chúng ta tu để thành đất, chúng ta tu để làm những cái quán hoa sen ở trong bùn, mà chúng ta chấp nhận ở dưới đáy bùn chứ không để lên ngồi trong hoa sen, thì người đó cõi ta bà này biến thành cực lạc, phải không quý vị? Và lấy cái chân lên, ta là đệ nhất Xá Lợi Phất, thì cõi này trở thành có thượng thủ, có đại trí. Mà đã cái chân xuống thì từ cái người thấp nhất cho tới người Xá Lợi Phất đều là thanh tịnh bình đẳng giác. Cõi Phật là do chúng ta hạ mình thì nó bình đẳng trang nghiêm, mà chúng ta mà đưa cái mặt ngã lên là nói núi Tu Di ở đâu vậy? Khi một người chứng quả là núi Tu Di sụp đổ, họ nó tưởng nó Tu Di đâu? Có phải cái bản ngã chúng ta là cao như cái núi Tu Di không? Ở đây có cái đèo gì cao 11.000 feet, có cho đèo gì đó đó. Nhưng mà cái núi đó vẫn còn thấp hơn cái bản ngã chúng ta. Cái bản ngã chúng ta cao hơn tổng thống Obama không? Bữa nào lãnh tiền già trẻ là chữ cha quỷ Obama gửi trách trẻ. Tổng thống làm gì là quan chữ. Rồi chúng ta cao hơn trời không? Trời ơi bữa nay nóng quá, chữ trời. Trời ơi bữa nay lạnh quá, ông trời còn chữ, ông Phật còn chữ. Cái bản ngã chúng ta cao như núi Tu Di. Mà khi chúng ta phá ngã rồi, một người khi giác ngộ rồi thì cung điện của Ma Dương rung đổ. Ma Dương là ai? Là tha hóa tự tại, là những người tu sai rồi cho chứng cho đắc. Cái người đó cái bản ngã khổng lồ. Và cái người khi mà ngộ đạo rồi, có phải là khi mà ông Minh Lao ngày hôm trước là ông có năm bà vợ, ông có năm căn nhà, ông có mấy đứa con. Nhưng mà khi mà ông trở về với Đức Phật, ông được truyền giới sa di: kể từ nay cho tới ngày thành Phật con không sát hại chúng sanh, kể từ nay tới ngày thành Phật con không tham lam trộm cắp, kể từ nay con tới ngày thành Phật con không dâm dục, kể từ nay tới thành Phật con không nói lỗi của ai, không có dùng ác khẩu, kể từ nay tới Phật không nằm giường cao chiếu rộng mà đứng nằm dưới đất đi. À, kể từ đây tới ngày thành Phật không ăn phi thời, không trang điểm làm trộm hát, không đeo vàng dòng. Thì có phải lúc đó là tất cả thiên đường vũ trụ đều sụp đổ, mỗi người mà trở về với nguồn chân thì không còn có thiên đường, không còn có địa ngục, tất cả cái gì có tướng đều giai thị hư vọng, phải không? Thì chúng ta hiểu rồi thì chúng ta còn về cực lạc để làm cái gì? Chúng ta về cực lạc là do tâm tham. 90% cái gì là tham. Ở trên đó vàng bạc lưu ly pha lê sa cự sẽ cho mã não, nhưng mà về trên đó ai cũng có vàng, ai cũng có 32 tướng tốt. Rồi trong khi nó phiền não quý vị còn, quý vị có thể nhìn xuyên xấu, quý vị nhìn suốt cõi ta bà, quý vị thấy được cha mẹ quý vị không, thấy được bà con đang đòi tiền không, thấy được con dâu ngày mai đó, con dâu của mình nó chuẩn bị là nó giết con trai mình để nó lấy cái lan sữa đang có không? Thì như vậy quý vị trở, quý vị ở trên cực lạc mà cái tâm quý vị đau khổ còn hơn là, thì như vậy ở trên đó là về cõi nào? Phật chỉ đạo chỉ có cái pháp là đưa lên, không có pháp trả về. Ông mới nói không lai, người tu cực lạc ở phía ta bà phía đông, đầu về phía tây. Bây giờ phía tây nó còn y nguyên tham sân si phiền não, thì bây giờ nó về phía đông, về đông phương Đức Phật đã trị bệnh, phải không? Về phương đông trị bệnh là hết bệnh. Về gọi tây phương là Đức Phật dược sư ngày trị được bệnh gì quý vị? Tất cả bệnh gì, đau tim, đau gan, ung thư trị được hết, mà Phật dược sư không trị được bệnh tham. Tôi thách đố hết tất cả với ông bác sĩ giỏi nhất ở Hoa Kỳ là ông nào trị được bệnh tham không? Tôi thách đố hết tất cả bác sĩ Hoa Kỳ là ông nào trị được sân không? Mà bệnh tham, bệnh sân còn, tức là còn si, mà còn si về tiếng Việt là ngu. Chúng ta ngu dữ lắm. Chứ gì? Bây giờ đừng tưởng là ngu nha, ngu không có giá trị à. Bây giờ cái người nào mà giỏi đó, phải không? Ở trong NASA tụi con đó, cái thằng học 4 năm học ra cử nhân đó, thì nể cái thằng học Master, đúng không con? Rồi cái thằng Master đó, thì nể thằng học là PhD Doctor, phải không? Rồi cái thằng Doctor thì nể cái thằng Scientist là thằng khoa học gia. Tức là người giỏi thì khen tặng người giỏi, nhưng mà người ngu á cũng có người khen. Cái thằng ngu một thì khen thằng ngu hai là sư phụ, thằng ngu hai khen thằng ngu ba là sư tổ, thằng ngu ba khen thằng ngu bốn. Bây giờ đó, cái thằng có một vợ đó, hồi trong sư đoàn con, con biết mấy là mà có hai con vợ là mình nói mày là sư phụ, có không? Mà thằng có hai vợ kêu thằng ba vợ là sư phụ, mà thằng có ba vợ khen thằng bốn vợ là sư phụ, mà thằng có bốn vợ kêu ông Minh Lao là sư phụ. Thành ra cái thằng đại ngu đó là thầy của thằng tiểu ngu. Quý vị thấy không? Quý vị thấy vô chùa đó là tôi không nói rõ luôn. Nhiều khi đó vô chùa mà giải sai đó là người ta còn bệnh hoạn hơn nữa. Người ta không có bệnh mà vô chùa theo đám thầy đó là bệnh hết à. Bệnh là sao? Nhiều người đó đi ngang vô đây là coi như hồi đó không có biết Phật á, là không bao giờ bắt con cháu, mà như giờ tự nhiên không biết nó nhỏ Mỹ nó đâu có gì. Tự nhiên giữ cái bằng Phật lên là bắt nó đi ngang này cúi đầu xuống, không cúi là bắt nó la. Rồi đó ngày thường đó con cháu mình nó không mùa hè nó nóng nóng mặt rồi vậy, giờ tới tối là bắt nó vô mặc cái áo tràng, bắt nó xá là nó đã chán Phật rồi, thấy không? Thành ra mày không biết là Phật bắt tội, ai bắt? Chính mấy bà tám bắt chứ không Phật là bắt hả? Rồi tôi hỏi quý vị nè, cái chùa của mình đó là nó thanh tịnh không? Tự nhiên mình quẩy nhau trong này mình sân si, mà nó cái chùa nó không thanh tịnh hả? Ai không thanh tịnh? Mấy Phật tử đi chùa không thanh tịnh, cái chùa lúc nào cũng thanh tịnh. Như vậy chùa nào thanh tịnh nhất? Xin lỗi chùa Bà Đanh. Tại vì ông Phật giờ nè, tôi nói xin lỗi nha, đóng cửa đi, Thiện Hành ta mua ra cái nhà Thiện Chân ở đi, ở như vậy 3 năm mở cửa, ông Phật Di Đà có bỏ đói ông cũng không giận ai hết, không có thắp cây nhang ông cũng không giận ai, nói cảm ơn mày khỏi mất đen lỗ mũi tao. Bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra cái chùa ấy, nhà biết nó thanh tịnh lắm, nhưng mà mấy bà tấu biết không thanh tịnh. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái chùa đó thanh tịnh lắm, mà thầy chủ trì và tăng ni trong đó không thanh tịnh. Làng Di Đà thanh tịnh lắm, mấy ông Phật trong làng Di Đà thanh tịnh lắm, nhưng mà mấy bà già trong làng Di Đà không thanh tịnh. Bởi vậy mới có cái câu bà già bà đế, bà già bà đế, bà già bà đế. Quý vị thấy rõ không? Đừng có bao giờ nói nha, làng Di Đà không thanh tịnh. Không có, làng Di Đà thanh tịnh lắm. Mà vì quý vị có cái tâm phân biệt, nó mới trở thành nỗi sống, phải không? Từ nay quý vị áp dụng cái câu bà tám động, ông tám động, tôi như như bất động. Tôi biến phiền não thành bồ đề, chứ có cái gì đâu mà khổ. Nhưng mà tôi vui lắm. Quý vị biết bác sĩ nuôi bệnh không? Bác sĩ không bao giờ trị dứt, giống như là bác sĩ Việt Nam. Bác sĩ Mỹ là nó thấy là nó trị dứt, mà Việt Nam nuôi bệnh. Tôi qua đây mà tôi thấy tôi giảng bài pháp mà tôi con thành Phật thành tổ, tự nhiên tôi ba dèo dèo, tôi nói trời ơi chết này lỗ rồi. Nhưng mà thấy tụi nó càng ngày nó càng bệnh, nó mình khoái, phải không? Bởi vậy tôi nói quý vị thấy dài riết là bệnh hoạn hết. Tự nhiên nó vô đây, con nít đó thì mùa hè nó mặc áo riết gì kể nó chứ, mà tự nhiên quý bà thấy có thầy Tệ Minh, mấy bà thấy có thầy Tệ Như, thấy có thầy Tệ Quán đẹp trai, cái tự nhiên con nhỏ kia nó mặc cái riết đi vô, cái là đồ con quỷ, mày muốn lôi thầy Tệ Quán ra đời hả? Đồ quỷ quỷ để con trà này mặc vô, đồ quỷ chùa. Tôi thấy nhiều lắm. Bữa kia thầy Tệ Quán vừa đứng lên, con nhỏ kia nó đi với má nó trời đực, cái đồ nóng xong lại nó mặc cái riết đi vô. Con quỷ lại đây, cái gì mà giữ tôi quỷ? Thấy cái ông chàng mặc vô, thầy Tệ Quán, thầy đẹp trai, thầy còn trẻ, thầy mới vợ mày mặc kiểu này, mày nhúng muốn rủ ông ra đời hả? Đồ quỷ hả? Như vậy là ai là quỷ? Bây giờ thầy Tệ Quán á mà như vậy là nó có chào hàng mà ổng đừng có mua là thôi chứ. Thì ổng nói là tu. Chứ vài bữa nữa mà cho cái ông mà đuôi điếc cân ngọng ngồi vô, đi vô cái bà đó có phe của ổng, đâu có biết gì đâu mà ổng trọng luôn là mua. Mà thầy Tệ Quán lụng trăng đầy đủ, thầy Tệ Minh lụng trăng đầy đủ, mà cái cô kia của chào hàng chân dài chân nhọn gì đó đích mong gì bự hết, nhưng mà ổng không mua thôi chứ. Đích bự mong bự nhưng mà tôi không mua thì làm gì mà tôi bự được. Gì nữa đây không? Mấy giờ rồi? Dẫn luôn cái đưa cơm. Đã không quý vị? Đã mà chưa ngứa.
Hỏi đi. Giờ quý vị có muốn thầy tiếp tục giảng hay là không nghĩ ra đâu?
Giờ giảng bao nhiêu rồi? Giảng bao nhiêu rồi?
Quý vị. Tiếp tục.
Hai tiếng rồi.
Nói sao nghỉ chút đi con. Dạ không sao, thầy vẫn còn nóng lắm. Lúc này là đang nóng, không sao chút nữa dẫn là cũng nóng như thường. Không có sao đâu, sư phụ là đây mà bụng nó cũng bự lắm. Nói là hồi hướng đi rồi giờ nghỉ chút đi, hai tiếng rồi.
Nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành là Phật đạo.
Quan hỷ không quý vị? Chưa bao giờ tôi giảng pháp mà nó đã như bữa nay, nhưng mà nó chưa hết ngứa. Ai còn ngứa chúng ta nghe tiếp.